Sự Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thành Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma A Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma A Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Các quý vị xem kinh văn trang 51. Sau khi mà hết bài khai thị thứ tư thì đại chúng chúng ta thấy sang bài tán khen ngợi công đức của Quán Thế Âm Bồ Tát. Bài tán khen ngợi về công đức của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì chúng ta thấy có đầu tiên là nói 12 nguyện lớn đã gieo vào hương tích phổ đà chẳng thấp cao, hạnh đức trang nghiêm như nhật nguyệt, muôn ngàn hóa Phật tựa trăng sao, liền theo tiếng niệm mà soi xét, độ khắp muôn loài giác ngộ trao, từ thí bi ban lòng chẳng sợ, Tây Phương ở đó chỉ lối vào, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Đấy là cái bài về tán dương khen ngợi về đức hạnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở đây chúng ta thấy rằng 12 nguyện lớn đã gieo vào. 12 nguyện này là về phần cuối ở quyển hạ, tức là phần thứ ba đó, thì chúng ta sẽ nói rộng về 12 nguyện lớn hơn. 12 nguyện này tức là 12 đại nguyện của Đức Quán Thế Âm. Ngài thì có vô lượng vô biên gì hạnh nguyện. Nhưng mà khi nói đến Đức Phật A Di Đà thì chúng ta thấy gì? Ngài có 48 đại nguyện. Nói đến thì Bồ Tát Quán Thế Âm thì Ngài lập ra 12 đại nguyện. Thì ở đây thì phần cuối chúng tôi sẽ giải thích về thế nào là 12 đại nguyện. 12 đại nguyện đó đã gieo vào trong gì? Trong tâm của Ngài rồi. Cho nên Ngài sẽ trải qua đời đời kiếp kiếp để thực hành, để cho viên mãn 12 đại nguyện đấy, cho đến khi gì? Đến khi thành Phật, để rộng độ chúng sinh, không bao giờ dừng nghỉ. Đó chính là gì? Lập ra các ngài lập ra đại nguyện để thực hành cái nguyện đấy. Ví dụ như Địa Tạng Vương Bồ Tát thì nguyện gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Đó là đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Còn ở đây Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài phát ra 12 đại nguyện. Đã khi phát ra rồi thì Ngài gì? Chúng ta thấy rằng ai mà phát cái nguyện gì đó, chúng ta muốn đạt được đến đích thì chúng ta phải gì ạ? Phải làm. Chúng ta phải làm. Cho nên ở đây nguyện rất quan trọng. Đối với hành giả tu theo tịnh độ chúng ta thấy phải có đầy đủ ba món tư lương. Phật tổ dạy chúng ta phải đầy đủ ba món tư lương. Ba món tư lương đó là gì? Đó chính là tín, nguyện và hạnh. Ba món tư lương này giống như đỉnh ba chân, thiếu một không thể được. Đó. Thì ở đây nguyện của Đức Quán Thế Âm chính là một trong ba món tư lương để đưa đến con đường thành Phật của Ngài. Đó. Câu tiếp theo này nói là hương tích phổ đà chẳng thấp cao. Ở đây là chúng tôi lại lấy vào gì? Ở hương tích ở đây là chỉ cho gì? Là động hương tích ở chùa Hương của Việt Nam của chúng ta, nơi mà mình có thể nói theo ở ngoài đời gọi là đại bản doanh hay là thủ phủ gì của Đức Quán Thế Âm. tức là nơi mà Ngài để thị hiện hóa thân, tu tập, thành đạo và độ chúng sinh. Cho nên bằng cái bi nguyện của Ngài như vậy, vì vậy mà chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta, trong tất cả các chùa chiền, các thánh tích, thờ Phật trong cả nước, thì duy nhất động hương tích là nơi mà thu hút được nhiều tín đồ Phật tử và nhiều du khách thập phương và các tầng lớp nhân dân đến đó để chiêm bái, để ngưỡng vọng nhiều nhất. Vì sao? Vì cái hành nguyện của Đức Quán Thế Âm vậy. Đó. Vì cái hành nguyện Đức Quán Thế Âm, vì Ngài gì? Thường trụ ở thế gian này, nơi đâu có chúng sinh cầu thì nơi đó gì? Có Ngài hiển ứng. Nhưng ở hương tích, tức là nơi thánh tích của Ngài, mình cứ gọi nôm na là gì? Nơi thánh tích của Ngài, nơi Ngài đã chọn để là cái nơi gì? Nơi để phổ độ chúng sinh ở đất nước Việt Nam chúng ta này. Cho nên nơi đó là cái nơi được gọi là thánh tích số 1 của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn Phổ Đà cũng là gì? Là một nơi mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chọn là cái thánh tích đặc biệt để phổ độ chúng sinh ở đất nước Trung Hoa, gọi là đến Trung Quốc đó. Cho nên vì đây là hai cái thánh tích rất lớn của Đức Quán Thế Âm ở hai quốc gia, đó là Phổ Đà Sơn và Hương Tích Sơn. Chúng ta thấy Ngài toàn chọn gì? Núi rừng để làm nơi giáo hóa độ sinh. Cho nên cả Hương Tích và Phổ Đà gì? Chẳng thấp cao. Tức là hai nơi này gì? Hai nơi đại thánh tích này Đức Quán Thế Âm đã Bồ Tát đã chọn. Cho nên không có phân biệt thấp và cao. Không có cái thánh tích nào hơn thánh tích nào. Chúng ta thấy hàng năm lượng khách du xuân chảy hội lên núi Phổ Đà của Trung Quốc đông như thế nào, thì hàng năm lượng khách không chỉ Việt Nam mà cả thập phương, các Phật tử ở nước ngoài, các du khách ở nước ngoài về Việt Nam cũng đổ dồn về hương tích của Việt Nam chúng ta cũng y như thế. Cho nên chúng tôi mới lấy một cái câu gì? Hương tích Phổ Đà chẳng thấp cao. Vì nơi nào cũng là đại thánh tích của Bồ Tát Quán Thế Âm. Câu tiếp theo là hạnh đức trang nghiêm như nhật nguyệt. Hạnh tức là gì? Là đạo hạnh. Đức tức là gì? Đức độ của Ngài. Đạo hạnh và đức độ của Ngài thật ra gì? Trang nghiêm. Tựa như nhật nguyệt, tức là mặt trời và mặt trăng vậy. Nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng. Tựa nhật nguyệt tức là đức hạnh của Ngài ấy, tựa như mặt trời và mặt trăng để làm gì? Để chiếu soi cho nhân gian thoát khỏi cái cảnh gì? Đêm dài tăm tối. Nhìn thấy gì? Mọi sự, mọi vật. Do nhìn thấy mọi sự, mọi vật ở thế gian này cho nên chúng ta mới có thể gì? Có thể đi làm việc, rồi kiếm sống, nuôi thân vậy, vân vân. Đó. Cho nên ở đây thì đức hạnh của Quán Thế Âm đối với người tu chúng ta, nếu chúng ta biết nương vào cái giới đức của Ngài, nương vào cái đại nguyện của Ngài và soi vào cái tấm gương của Ngài để mà luôn luôn phản tỉnh tâm mình, để phá mê khai ngộ, phản vọng quy chân, bỏ điều ác, làm điều thiện, thì như vậy chính là gì? Chính là chúng ta đang được Ngài soi đường chỉ lối. Chính là chúng ta đang nương vào cái ánh sáng trí tuệ và công đức trang nghiêm của Ngài, dẫn dắt cho chúng ta biết tu tập trên con đường cầu đạo giải thoát vậy. Đó. Những lời dạy của Ngài ở trong kinh luận được Đức Phật ấn chứng toàn là những lời vàng tiếng ngọc cả. Cho nên trong kinh Địa Tạng cũng có phần nói về Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát Quán Thế Âm nói về về công đức của Bồ Tát Địa Tạng và được Đức Phật rất là tán dương khen ngợi. Rồi Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng trình bày về sở tu sở chứng của mình và Đức Phật cũng rất là tán dương khen ngợi. Và đặc biệt là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh đặc biệt quan trọng đối với Phật giáo Bắc Tông hay còn gọi Phật giáo Đại Thừa của chúng ta. Chúng ta thấy Đức Phật cũng đặc biệt dành một phần rất là trang trọng để nói về gì? Đức hạnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, công đức của Quán Thế Âm Bồ Tát và hạnh nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên ở đây câu này chúng tôi mới nói về đức hạnh trang nghiêm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát như mặt trời mặt trăng soi sáng chiếu phá tất cả những chỗ tối tăm và soi sáng cho chúng sinh biết đường biết lối. Rồi câu tiếp theo, muôn ngàn hóa Phật tựa trăng sao. Ngài có thể, như đoạn kinh hôm trước chúng ta học này, Ngài có thể người muốn dùng thân Phật để độ được. Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện ra thân Phật vì họ mà nói Pháp. Cho nên ở đây, Ngài có cái đầy đủ cái thần thông như vậy, cái thần lực như vậy. Cho nên Ngài có thể biến hóa ra gì? Ra muôn ngàn, vạn ức, chủng chủng vô lượng vô biên các đức hóa Phật giống như nhìn trăng sao ở trên gì, trên trời vậy. Chúng ta nhìn lên trời chúng ta bảo là có một mặt trăng, còn lại là tất cả các vì sao. Thì xin thưa các quý vị, vì sao chúng ta lại nhìn thấy có một cái mà chúng ta gọi mặt trăng? Vì á, cái mặt trăng đấy tức là cũng ở trong gì, ở trong cái thái dương hệ của chúng ta này, nó quay quanh cái hệ mặt trời, cho nên cái mặt trăng đó nó gần trái đất chúng ta nhất, cho nên chúng ta thấy nó to hơn các vì sao kia. Còn các vì sao kia chúng ta thấy nó xa hơn vì nó ở quá xa, cho nên chúng ta chỉ thấy một cái đốm nhỏ lấp lánh như vậy thôi. Trăng thì nhìn thấy có một, nhưng mà sao thì nhìn thấy gì? Rất nhiều. Mặt trời cũng nhìn thấy có một, còn các vì sao thì thấy cũng rất nhiều. Nhưng thực tế các vì sao kia mà chúng ta nhìn thấy lấp lóe kia, có những vì sao nó cũng đang cháy đỏ và nóng rực như mặt trời của chúng ta nhìn thấy hàng ngày kia vậy. Và có những vì sao nó lấp lánh kia, nó thì nó cũng nguội lạnh và trên đó nó cũng lạnh và giống như cái mặt trăng mà chúng ta thấy hàng đêm kia vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng ấy, ngẩng mặt lên trời vào đêm nào trời đẹp, chúng ta nhìn thấy trăng sao gì sáng rực ở trên bầu trời xanh kia, và thấy là thấy vô lượng vô biên các gì các vì sao không thể đếm hết được. Thì tương tự như vậy, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có thần lực, có thần thông thì hiện ra vô lượng vô biên các đức hóa Phật cũng giống như những vì sao ở trên trời vậy. Vì sao Ngài là phải thì hiện ra vô lượng vô biên thân hình như vậy? Vì có gì? Có vô lượng vô biên chúng sinh đang chịu khổ, thọ báo khổ ở trong khắp 10 phương thế giới, cầu nguyện đến Ngài, xin Ngài tế độ. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát giống như người thầy thuốc vậy. Tôi lấy một cái ví dụ giống người thầy thuốc ở thế gian. Một ông thầy thuốc tốt, một người thầy thuốc tốt gặp bất cứ bệnh nhân nào gì bị bệnh mà cầu xin thì chắc chắn bác sĩ đó đều dùng cái kiến thức về y học của mình ấy, để chữa trị cho những bệnh nhân đấy. Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài thì hiện ra vô lượng vô biên thân hình cũng như thế, vì có nhiều chúng sinh khổ đau cầu nguyện Ngài gì? Ngài cứu độ. Cho nên Ngài phải thể hiện ra nhiều tấm thân như vậy. Bác sĩ muốn được cứu, một ngày cứu được rất nhiều người, nhưng mà cũng không thể, vì Ngài chỉ có một thân một mình, hai tay hai chân thôi, có một thân như chúng ta thôi, làm sao cứu được hết. Không có thể dùng thần thông, không có thần lực thần thông để hóa ra vô lượng thân hình để mà cứu độ. Còn Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài đã trải qua gì? Lịch kiếp tu hành, Ngài đã từng thành Phật ở đời quá khứ rồi, nay thì hiện lại rồi, lại để vì cái bi nguyện độ sinh cho nên mới thể hiện ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là một vị Đại Bồ Tát. Thị giả ở bên gì? Thường thị giả ở bên tả của Đức gì? Đức Từ Phụ A Di Đà Phật mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài có cái công năng, có thần lực là hóa ra muôn ngàn vạn ức các hóa Phật như trăng sao ở trên trời để mà độ chúng sinh vậy. Câu tiếp theo, liền theo tiếng niệm mà soi xét. Đó, hóa ra nhiều thân hình như thế để làm gì? Để nghe theo tiếng niệm của chúng sinh mà soi xét, mà quán xét xem chúng sinh ấy, nó cầu xin cái gì, nó niệm danh hiệu mình rồi nó gì, nó cầu xin cái gì. Ví dụ chúng sinh mà cầu thì đang bệnh, nó cầu Bồ Tát Quán Thế Âm này là cho con được sớm gặp thầy, gặp thuốc, được tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu bệnh con mà còn thì cho con gì? Gặp thầy, gặp thuốc, chữa sớm được khỏe bệnh và khỏe mạnh trở lại. Còn nếu mà bệnh con mà hết thì xin gì? Quán Âm Bồ Tát A Di Đà Phật tiếp rước thần thức của con vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới để con vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. À, người nhất tâm cầu như vậy thì Quán Thế Âm nghe được, và tùy duyên, tùy cái phúc báo của người đó để mà độ cho, để mà tiêu trừ nghiệp chướng cho người đó, mà gì, giúp người đó tăng trưởng được thiện căn, khuyến tấn, khích lệ người đó biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, biết tu tập thiện pháp. Cho nên là chúng ta thấy là ngay bản thân chúng ta thôi, ngay chúng tôi cũng vậy, ngày xưa khi mà 18, 19 tuổi đã biết gì là tâm linh đâu, biết gì là Phật Pháp đâu. Nếu sau một lần gì ốm đau thập tử nhất sinh, chết đi sống lại mấy tiếng đồng hồ, sau đó thì còn ốm đau quạt quẹo hàng năm trời. Lần đầu tiên tôi biết đến Phật Pháp đó là đi với các cụ, các cụ già ở địa phương đi lễ ở chùa Tiên, gọi là chùa Tiên nhưng thực tế ở đó thì thờ thánh nhiều hơn là thờ Phật. Nơi nơi họ đều rôm rả để nhảy đồng trước cả ban thờ Phật luôn. Đó. Về nơi đó thì chùa Tiên ở dưới Lạc Thủy, ở dưới Chi Nê Lạc Thủy gì đó của Hòa Bình ấy. Đó. Lần đầu tiên tôi biết cái Phật Pháp chính là đi cái gọi là đi chùa Tiên, nhưng thực tế ở đó nơi đó là thờ Thánh Mẫu và các thánh nhiều hơn, còn Phật thì có mỗi một cái động chính là họ thờ. Bây giờ thì họ cũng thờ nhiều vào rồi, nhưng mà thờ đâu thì thờ cũng vẫn chỉ để phục vụ là gì, nhảy đồng nhảy cốt mà thôi, chứ không phải là để phục vụ để tu tập và hành trì lễ niệm theo gì chính pháp của Phật. Họ gọi là thờ để cho mọi người lễ, mọi người đến đông để nhảy đồng nhảy mở đồng mở phủ mà thôi. Đó. Cho nên ngày xưa lần đầu chúng tôi đi đến đó thì mình chưa biết, thì cũng đi lễ thánh bình thường, cũng thành kính bình thường thôi, vì các thánh các ngài cũng là người có công với dân tộc mà, là những vị có công với dân tộc với đất nước, cho nên chúng ta cũng phải kính và phải tôn trọng các ngài, phải lễ lại các ngài, điều đó cũng là hiển nhiên. Đó. Hậu bối chúng ta đối với các bậc tiền bối, những bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước, chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thì đương nhiên chúng ta là hậu học đều phải kính ngưỡng các ngài, tri ân công đức các ngài rồi. Đó mới là người đệ tử Phật, đó mới là người học Phật, đó mới là con người của Việt Nam của chúng ta. Như Bác Hồ đã dạy là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây là như thế. À, tôi đi lễ ở đó thì tôi nhìn thấy tượng Phật, tượng Bồ Tát. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thì tôi cũng chỉ có một cái cảm giác này, nó có một cái gì đó nó khác khác mà thôi. Nhưng sau này khi về, mấy hôm sau đi lễ, tôi nhớ là đi lễ ngày đó là ngày mùng 9 tháng Giêng, cũng đi lễ tháng Giêng đầu năm như thế này này, như những người dân đi chảy hội này này. Tôi thì cũng do được đi lễ mà biết đến Phật Pháp. Cho nên bây giờ tôi rất muốn, rất hay dùng các phương tiện đặc biệt để dẫn dụ cho giới trẻ vào biết tới Phật Pháp. Bước đầu có thể nó đến đến chùa, nó ngắm hoa, nó chụp ảnh. Thế chúng ta thấy gì? Có cô cậu nào mà quay lưng với Phật mà đến chùa một cái lao vào cái đám hoa để quay phim chụp ảnh luôn đâu? Gần như không có đâu. Ai đến cũng gì nhìn thấy Phật vái vái một cái xong gì? Xong mới chụp, xong mới quay phim, xong mới đi chơi. Cho nên đây cũng là gì? Những cái gieo những cái thiện duyên vào ở trong sâu thẳm trong tâm khảm a lại gia thức của họ. Trong kinh Pháp Hoa nói, nếu người nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát, chỉ hoặc chỉ hơi cúi đầu, hoặc chỉ giơ một tay, hoặc giơ một tay lên xưng Nam Mô Phật, Đức Phật nói thì Ngài cũng thọ ký cho người đó. Dần dần nhờ cái công đức niệm một câu Nam Mô Phật đó, gieo cái chủng tử Bồ Đề Tâm vào trong a lại gia thức đó, dần dần viên mãn, lớn dần lên, là sinh sôi nảy nở các nhân lành quả thiện ra. Cứ một cây sinh nhiều cây sinh nhiều quả sinh nhiều quả nữa, dần dần cho đến viên mãn vô thượng Bồ Đề. Và Đức Phật thọ ký cho người đó nhờ gì? Giơ một tay lên, hoặc là chỉ hơi cúi đầu xưng Nam Mô Phật, hoặc như thế này thôi. Chỉ như thế này xưng Nam Mô Phật, Phật cũng thọ ký cho người đó ở đời mai sau sẽ được thành Phật. Cho nên chúng tôi học theo lời Phật, lời Tổ, làm nhiều các phương tiện, bày ra nhiều các loại phương tiện để cho chúng sinh nó tìm đến với nơi cửa Phật. Mặc dù hôm nay họ chưa có một chút tín tâm nào với đạo Phật, họ đến chỉ với mục đích là gì? Tham quan vãng cảnh, chụp ảnh, quay phim cũng được. Nhưng năm nay họ đi, sang năm họ đi, sang năm nữa họ đi. Rồi một lúc nào đó họ nhận ra cái cuộc đời này là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã. Như trong kinh Đức Phật nói, họ mới hiểu được rằng là gì? Ồ, cuộc đời là khổ thật ha, có khổ thật ha. Có sinh già bệnh chết, cầu bắt đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ mà, và ngũ ấm xí tình khổ, như trong kinh Phật nói thật ha. Và lúc đó chúng ta không cần bảo họ tìm đến với Phật, không cần bảo họ quy y Phật, họ cũng đến quỳ dưới chân chúng ta để xin được quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Họ xin được là đệ tử gì của Đức Phật, biến là làm sao Phật độ cho họ được sớm được thoát những cái nỗi khổ đó mà thôi. Đó, cho nên á, nếu mà chúng ta thấy, nếu mà giới còn trẻ mà họ chưa bao giờ đi chùa, chưa bao giờ biết đến Phật, cái khi họ khổ, ai dám khẳng, ai dám chắc chắn họ là tìm đến với Phật? Có rất nhiều tôn giáo, rất nhiều những tà đạo, tà sư thuyết pháp ở thế gian này có thể lôi kéo họ vào con đường tà. Chắc chắn đấy các quý vị. Còn trẻ họ chưa bao giờ đến chùa, đến khi lớn lên, khi mà họ bệnh tật đau yếu hay khổ đau, cái khi họ đang cần một gì, một chỗ dựa, thì bất cứ một tôn giáo nào, một tín ngưỡng nào, thậm chí là một gì, một tà thuyết nào đến kịp thời ở bên cạnh họ, an ủi họ, làm cho họ gì, tạm thời vơi đi cái nỗi lo lắng buồn phiền nhiệt não đó, họ cũng sẵn sàng gì theo cái tổ chức đó, cái tôn giáo đó. Nên còn nếu gì, còn trẻ họ đi chùa ít nhất từ một hai vài lần gì đó, khi mà gặp những cái khó khăn đặc biệt trong cuộc sống, chắc chắn họ sẽ tìm về với Phật. Giống như tôi ngày xưa vậy, tuổi trẻ 18-19 tuổi chưa bao giờ biết, từ bé cho đến năm 18-19 tuổi chưa bao giờ biết thắp một nén hương trước ban thờ tổ tiên. Có nghĩa là tôi giống như một con người vô thần. Từ khi sinh ra cho đến năm 18-19 tuổi như là một con người vô thần, không tin có thần thánh gì cả. Ngày lễ, ngày Tết, thậm chí là cuối năm, bố mẹ, các chú cùng là gì, cho đi, gọi là đi sảy mả, tức là trong quê tôi gọi đi sảy mả, tức là đi thăm mộ các cụ. Gần Tết đến, năm hết Tết đến thì chúng ta thấy là truyền thống của Việt Nam chúng ta, là đặc biệt miền Bắc mình, là các cụ thường là dẫn con cháu đi thăm mộ các cụ và thắp hương và mời các cụ phải ăn Tết, đúng không? Đó, nói nôm na là như thế. Đi thắp hương, và mời các cụ về ăn Tết, đến là quét dọn, nhổ cỏ ở quanh mộ các cụ với lại người thân đã khuất đó, và mời các cụ cũng như vong linh của người thân đã mất rồi trong 3 ngày Tết về ăn Tết với con với cháu. Đó. Thì ngày xưa tôi đi như vậy, nhưng mà đi thì đi thôi, chưa bao giờ thắp được một nén hương cho các cụ cả. 18, 19 năm trời từ khi cha mẹ sinh ra, như vậy thì chưa đủ duyên, chưa có duyên lành được biết tới cửa Phật. Vì chúng tôi kém phúc sinh ra vào cái nơi biên địa xa xôi, nơi dân tộc miền núi hẻo lánh, không có chùa chiền, không có tín ngưỡng tôn giáo. Trong tôi thì không có tín ngưỡng tôn giáo, không có chùa chiền, không có tín ngưỡng tôn giáo, không có bất cứ một cái tín ngưỡng tôn giáo gì trong đó, chỉ có cái tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng ông thầy mo bà mỡi, ông thầy mo thầy mỡi để đi gọi là cúng cho người, thầy mo thì chuyên cúng cho người chết, thầy mỡi thì đã cúng mát cửa mát nhà, cầu đảo bệnh tống ách trừ tai để cho con người ta khi mà gia đình nào mà lục đục làm ăn khó khăn vất vả gì đó, ốm đau bệnh tật chữa thuốc đông thuốc tây mãi mà không khỏi á, đông y tây y mãi không khỏi thì mới phải tìm đến các thầy, các ông thầy mà cúng mát đó, để cầu đảo bệnh, như ngoài mình gọi là đảo bệnh cầu an vân vân. Nhưng tôi tuyệt nhiên chưa bao giờ thắp được một nén hương cho các cụ. Như vậy có thể nói tôi khi còn bé được xếp vào hạng gì, hạng vô thần vô thánh. Nhưng mà khi ốm đau, khi đích thân mình chết rồi, thần thức được xuống thăm cái cảnh giới của địa ngục rồi đó, thì mới thấy rằng là mình cần phải suy nghĩ lại và sống làm sao đó để cho gì không uổng phí một kiếp người. Các vị đã đến thăm cái cảnh 18 tầng địa ngục của chùa Khai Nguyên. Vì sao mà nó lại sinh động như thế? Nó không quá đáng sợ, cũng không có để cho người ta gì coi thường được. Cái thứ nhất là gì? Ý tưởng này là hoàn toàn do gì? Chúng tôi là vạch ra để cùng với tổ thợ. Tất nhiên là phải có cả tay nghề của thợ nữa. Nhưng mà tay nghề của thợ phải có ý tưởng này, ý tưởng của người đứng đầu. Không rồi tôi xem mấy cái bình, cái lời bình luận của một số những người xem những cái clip 18 tầng địa ngục của ban thông tin và truyền thông của chùa nó quay lên. Cái bình luận nó nói rằng cái người mà tạo ra cái địa ngục này chắc là kiếp trước có thể vào đây rồi, bây giờ mới làm ra được cái địa ngục như thế. Chả phải kiếp trước đâu, ngay kiếp này đấy. Lúc chưa xuất gia, khi mà mấy tiếng đồng hồ tôi chết đi sống lại 4-5 tiếng đồng hồ đó, thì tôi đấy gì tận mắt được chứng kiến cái cảnh như vậy. Cho nên bây giờ khi mà mấy chú thợ đắp còn không biết sắp xếp thế nào, tôi còn vào tôi đứng thì tôi làm mẫu thì để cho thợ đắp. Tôi đứng tôi làm mẫu chỗ nào thì là quỷ đứng, mà đứng dáng hình dáng như thế nào. Đó. Rồi làm tội nhân đứng dáng ra làm sao, tội nhân phải như thế nào để gì? Để miêu tả diễn tả gì cho các chú thợ ấy đắp. Cho nên cũng có một vài cái bình luận họ nói thì cũng sát đấy. Nếu họ bảo kiếp trước nhưng không phải kiếp trước đâu, kiếp này đấy. Ngay kiếp này khi gì? Chưa xuất ra chết đi sống lại đã thấy cảnh giới đó. Vì thấy cảnh giới đó cho nên tôi mới biết sợ. Từ một cái anh chàng thanh niên vô thần mà biết sợ gì? Biết sợ cái việc có vấn đề tâm linh. Từ chỗ vô thần biết gì? Biết được việc có vấn đề tâm linh và biết sợ cái việc làm ác sẽ bị đọa trong đường ác. Và sau này năm sau, hơn năm sau đi lễ Phật ngày 9 tháng riêng đi lễ Phật, Rồi ngày 15 tháng Giêng, tức là có mấy ngày sau thôi, 6 ngày sau là tiếp tục đi lễ Phật ở cái đền Hiếu Vĩnh, tức là đền Đức Thánh Cả ở gần cái lối vào chùa Hương ấy. Thì ở lễ cái đền đó là đền thờ thánh, nhưng mà nơi đó là có cả gì, cả cái chùa nhỏ nhỏ thờ Phật trong đấy nữa, cho nên lễ thánh xong sang lễ Phật. Ngày đó không biết cho nên cứ thấy các cụ thì bảo thánh thiêng lắm, cứ đi lễ thánh, các cụ dắt đi đâu thì đi đấy. Lễ thánh xong thì sau đó mới sang lễ Phật. Lễ Phật xong đến khi về thì bà cụ bà đưa cho mượn hai quyển kinh, bà cụ trưởng đoàn cũng đưa cho mượn hai quyển kinh, một quyển Địa Mẫu Chân Kinh và một quyển gì Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương, tích kể về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện ở chùa Hương để giáo hóa độ sinh. Ta về thì vì theo các cụ nói là thánh này là rất là linh thiêng, cho nên đọc hết hai lần cái kinh thánh gọi là Địa Mẫu Chân Kinh, nói về Đức Thánh Mẫu theo cái tín ngưỡng dân gian của Trung Quốc ấy, họ cho rằng tất cả vạn sự vạn vật ở trên cuộc đời này đều do cái vị Thánh Mẫu đó đẻ ra, hóa ra, dùng phép để biến hóa ra. Ngày đó mình đọc thì cũng thấy ngỡ nghi ngờ một chút, nhưng mà chẳng có ai để hỏi, cho nên cũng chả dám hỏi ai. Và đọc một lần kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương, rồi đọc tiếp lần thứ ba của Địa Mẫu Chân Kinh, và đọc tiếp lần thứ hai của, tức là đọc hết ba lần Địa Mẫu Chân Kinh, xong bắt đầu đọc sang lần thứ hai của cái tích truyện về Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương mà viết theo thể văn vần, cái thể văn là lục bát ấy. Thế đọc đến cái đoạn mà Quán Âm mọc mắt, móc mắt chặt tay, lấy máu lấy tủy để báo đáp và để chữa bệnh cho cha, thì khi đó liền là cảm ngộ được cái lòng từ bi của Đức Quán Thế Âm và của đạo Phật, và đặt quyển kinh xuống liền là phát nguyện đây mới là con đường mà mình cần phải đi, đây mới chính là con đường mình phải theo để mà cống hiến cuộc đời của mình cho đạo pháp và cho chúng sinh. Và như vậy một giờ sáng, hơn một giờ sáng còn thắp hương đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình với các vị thánh thần để mà phát nguyện là đi theo Phật. Và mấy ngày sau chọn ngày chọn giờ, bắt đầu là xếp sắp công việc gia đình, khoảng hơn chục ngày sau bắt đầu là xuất gia chính thức vào ngày mùng 8 tháng 2 cùng năm đó. Bắt đầu biết Phật Pháp chính thức là ngày mùng 9 tháng Giêng, được lễ đỉnh lễ tranh ảnh và tôn tượng của Phật. Ngày 15 bắt đầu được tiếp xúc đầu tiên với kinh Phật, đó là chiều tối 15 đi về, đi trong ngày, đi lễ trong ngày, sáng đi tối về. Thế đến chiều tối lại về thì bắt đầu đọc kinh Địa Mẫu Chân Kinh và đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương. Đó. Và ngay đến tối 16, tức là đọc đến lần thứ hai của kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương thì cảm ngộ và phát nguyện xuất gia. Đến ngày 19 thì quyết định chọn ngày và đi làm công việc, giải quyết nốt chút công việc gia đình, cho đến ngày mùng 8 tháng 2 bắt đầu là chính thức là lên đường đi xuất gia cầu đạo. Và cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng cứ gieo duyên cho chúng sinh. Mặc dù hôm nay họ chưa tin Phật Pháp thì họ đến chùa được là quý rồi. Ngày xưa chúng tôi cũng đi đến một hai lần như thế, xong rồi mới có duyên biết đến Phật cơ mà. Đó. Phật Pháp nó là như cái nhân duyên, giống như quả ở trên cành. Quả ở trên cành rồi đấy, nhưng mà chưa chín thì chúng ta cũng chưa hái. Thấy nó gì, nó chắc xanh, nó già và có thể hái xuống, nó chín được chúng ta mới hái. Hoặc nó chín, hái xuống mà nó chín được thì chúng ta mới hái, không có thì không dùng được. Đó. Cho nên Phật độ chúng sinh cũng như thế, Ngài muốn độ lắm đấy, ai mà Ngài chẳng muốn độ. Nhưng mà Ngài thấy này, duyên đến thì Ngài mới hóa độ, Còn duyên chưa đến là cứ để đấy. Đấy, cứ để đấy. Đó. Chúng tôi bây giờ cũng vậy, học Phật Bồ Tát, thấy trường hợp nào mà đáng độ thì độ, ngay lần đầu gặp đã có thể gần gũi thân cận để dẫn dắt cho họ vào đạo rồi. Nhưng có trường hợp đến 2-3 lần xin gặp vẫn chưa tiếp. Vì sao? Vì thấy cái duyên của họ chưa đủ chín muồi. À, cho nên nó cứ để đấy. À, cái này các vị nếu hỏi vì sao mà thầy biết thì đừng có bao giờ hỏi như thế. Hãy hỏi lại, trở lại các quý vị, vì sao mình không biết, chứ đừng hỏi là vì sao thầy biết. Nếu các vị khởi lên cái tâm hỏi là vì sao mà thầy biết, thì thay bằng cái câu hỏi vì sao thầy biết, hãy quay lại hỏi chính bản thân mình vì sao mình không biết, thì sẽ tốt hơn cho các quý vị. Cho nên ở đây mới nói là gì? Quán Thế Âm Bồ Tát ngài hóa ra gì, muôn ngàn các đức hóa, các đức hóa Phật như vậy để gì, để nghe thấy tiếng cầu nguyện, tiếng trì niệm của chúng sinh khắp trong mười phương cõi, để mà gì, để mà độ khắp muôn loài giác ngộ trao. Chúng ta đấy, cái câu tiếp theo tức là độ khắp muôn loài giác ngộ trao, nghe quán xét âm thanh kêu cứu của người đó, của chúng sinh đó, sự cầu nguyện của người đó, để mà gì, độ khắp cho muôn loài chứ không phải một loài các quý vị nhé. Quán Thế Âm Bồ Tát ngài không chỉ độ cho mình loài người chúng ta, mà ngài độ cho gì, cho muôn loài. Loài nào á cần sự đắc độ của ngài, duyên chín muồi thì ngài gì, thì hiện làm thân của loài đó, vào ở trong loài đó để giáo hóa độ sinh. Giống như mấy bữa trước chúng ta học trong văn kinh nói gì, người cần dùng thân thanh văn thì ngài liền dùng thân thanh văn để mà thuyết pháp độ cho. Nhận đến người cần dùng thân gì, quỷ thần, ngài cũng gì, dùng thân quỷ thần mà độ cho. Người cần dùng thân gì, thân xúc sinh, ngài cũng dùng thân gì, xúc sinh để độ cho. Nhận đến người ở trong địa ngục muốn gì, muốn cứu độ, ngài cũng gì, thể hiện vào trong địa ngục để cứu độ cho. Cho nên ở đây mới nói là độ khắp muôn loài giác ngộ trao. Giác ngộ trao tức là trao gì, trao cho chúng sinh, trao cho muôn loài đó cái sự gì, cái sự giác ngộ. Chúng ta có giác ngộ Phật pháp được không? Có. Tất cả chúng ta đều có thể giác ngộ Phật pháp. Ngày xưa chúng tôi nói ngay vào chúng tôi ngày xưa, khi từ khi cha mẹ sinh ra đến năm 19 tuổi là kẻ vô thần. Tôi không bán phá. Tôi không bán phá ai, không bán phá tín ngưỡng nào. Vì sao? Tôi chưa được tiếp xúc với tín ngưỡng nào, với tôn giáo nào, cho nên thì không bán phá một ai. Nhưng mà có thể nói 19 năm đó tôi là kẻ vô thần. Sau khi gia đình dòng họ gặp hoạn đại hoạn nạn, tức là trong vòng có 6-7 tháng gì đó mà cả cái dòng họ chết 5 người, họ ngoại 3 người và họ nội là gì, 2 người, là anh trai tôi và bà nội tôi, và tôi xít xoát tí nữa thì là người thứ 6. Cho nên đến khi đó mới bừng tỉnh, mới biết được sự gì, sự vô thường, mới cảm nhận tận cùng cái sự khổ đau về chia lìa, về sinh tử. Đằng ngoại thì đứa cháu này, ông bác này, đó. Đằng nội thì ông anh này, bà nội này, đó. Sau khi mà được chứng kiến, được cảm nhận tận cùng cái sự khổ đau chia lìa về cảnh ái biệt ly khổ, tức là yêu thương nhau, muốn chung sống với nhau, tức anh em yêu thương nhau, muốn chung sống với nhau mà không được á, đến lúc đó thì cái cảnh chia lìa về sinh ly tử biệt đó đau khổ đến tột cùng. Cho nên đến khi đó mới biết được cái việc gì, cái việc sống chết là có thật. Trước đây từ khi sinh ra cho đến năm 19 tuổi, tôi chưa bao giờ được chứng kiến gì, những người thân trong gia đình trong họ hàng gần bên nội ngoại là gì? Là mất. Cho nên cuộc sống vẫn cứ vui tươi như một đứa trẻ, như đứa trẻ thơ vậy. Mặc dù sống đến 18, 19 tuổi, nhưng đối với việc sinh tử vẫn cứ bình thản giống như đứa trẻ thơ vậy. Nên khi nó vận vào gia đình nhà mình, vào dòng họ nhà mình, cả họ nội họ ngoại nhà mình ấy, thì mình mới thấy thực sự là chua xót, thực sự là đau khổ, và thực sự là ngấm, thực sự ngấm cái sự đau khổ về sự chia lìa chết chóc ấy. Cho nên lúc đó không chỉ thực sự ngấm về sự chia lìa về người thân, mà mình cũng cũng chết đi sống lại rồi, mấy tiếng, 5-6 tiếng đồng hồ như vậy, mình mới biết được cái sự sợ sệt về việc sinh tử như thế. Cho nên bây giờ gặp Phật pháp giống như người chết đuối, các cụ chúng ta nói giống như người chết đuối vớ được cái này, vớ được cái cọc rồi, giống như người chết đuối vớ được sợi dây, hoặc là giống như người chết đuối, kinh Phật nói giống như người chết đuối vớ được tử thi. Tử thi tức là để thay người chết, thay người chết thì thường là nổi lên mà. Thì chúng ta bình thường chúng ta có gì, nếu mà người chết mấy ngày mà nó nổi lên khỏi mặt nước rồi thì cái mùi thối nó là rất khủng khiếp. Nhưng mà chúng ta sắp chết đuối mà gặp cái tử thi như vậy ở ngoài gì, giữa sông lớn, giữa biển cả, giấu cho gì, cái mùi có nồng nặc đến đâu, chúng ta cũng cố bám cái tử thi đó. Xin lỗi các quý vị, nếu mà đói quá có thể gì, với cái bản năng sinh tồn của con người ta lúc đó, có thể lúc đó gì, chúng ta moi từng cái tí thịt của người chết thối kia để ăn, để mong xem có một tia hy vọng nào không, có được thuyền bè nào đi ngang qua để cứu vớt không. Đó, đấy là gì? Cái bản năng sinh tồn của con người. Cho nên trong kinh Phật mới nói giống như người gì? Người chết đuối và vớ được tử thi vậy, thì nó cũng cố để ôm lấy, cốt là không bị chết đuối ngay, sống thêm giờ phút nào thì cơ hội được sống, và cơ hội có người gì? Người cứu còn được thêm giờ phút đấy. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói Phật Bồ Tát dùng rất nhiều phương tiện để giáo hóa độ sinh. Có nhiều người họ không hiểu được những cái phương tiện của ở trong nhà Phật, đặc biệt là gì? Phật Pháp Đại Thừa của chúng ta có rất nhiều phương tiện để giáo hóa độ sinh. Có nhiều người họ không hiểu được cái phương tiện của Phật, họ nghĩ rằng chúng ta người là ma giả Phật, rồi thế này thế khác, làm con ma ở trong cửa Phật, là người phá hoại Phật Pháp, phá hoại giáo lý nguyên thủy của Đức Phật, thế này thế nọ thế kia vân vân. Có đấy, có rất nhiều đấy, đặc biệt là những người tu theo Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo Nam Tông. Còn chúng ta là tu theo Phật giáo Bắc Tông, hay còn gọi là Phật giáo Đại Thừa. Cho nên nếu mà người họ chỉ học Phật giáo nguyên thủy thì chắc chắn họ nhìn Phật giáo Đại Thừa của chúng ta như những kẻ ngoại đạo ăn trộm giáo lý của Đức Phật. Nhưng thực tế nếu mà họ nhìn vào cái việc làm của những người tu sĩ tu theo Phật giáo Đại Thừa thì họ mới có thể cảm nhận và chia sẻ được cái cùng cái ý tưởng, cái tấm lòng từ bi giáo hóa độ sinh của một vị tu sĩ Phật giáo. Cho nên ở đây thì thôi, thì chúng ta cũng không nói rộng cái đó làm gì, vì nó cái đấy tùy duyên. Tùy duyên. Ở đây đang nói về gì? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài độ khắp cho muôn loài và trao cái gì, cho muôn loài cái ngọn đèn chính pháp, cái ngọn đèn trí tuệ. Khi chúng ta đủ duyên, ngài sẽ dần dần khai tâm khai sáng cho chúng ta. Chúng tôi ngày xưa vừa là một kẻ bất tín nhân quả, có thể nói là kẻ vô thần. Vậy mà khi biết đến Phật pháp thì cái tâm tín kính Đức Phật lại thật là sâu sắc, cái niềm tin vào Tam Bảo thật là lớn lao. Cho nên trước khi xuất gia tôi thì thường phát ra 3 lời đại nguyện. Lời đại nguyện thứ nhất đó là xuất gia rồi thì dẫu cho thịt nát xương tan, nếu trên đầu còn để tóc là người cư sĩ, tức là người Phật tử tại gia, hoặc là giống như anh chàng thanh niên khi mình bước ra khỏi nhà để đi cầu đạo, dẫu cho thịt nát xương tan, không quay lại lũy tre làng. Có nghĩa là phải gì? Đi tu thì dẫu cho đi tới đâu, chùa nào thì đi, nhưng phải được gì? Được quý thầy ở đó độ cho, thế pháp cho, cạo tóc cho, để làm gì? Ít nhất phải làm chú tiểu thì mới có thể quay về loại lý che làng. Cũng chính vì cái phát nguyện này cho nên khi mới xuất gia tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn và rắc rối. Vì sao? Vì cái luật của Đức Phật quy định đó là người xuất gia là phải được cha mẹ đồng ý, phải có gì, chính quyền địa phương gì xác nhận vào cái đơn xin tình nguyện xuất gia của mình và đơn cúng con vào chùa đi tu của cha mẹ thì mới được thọ giới, mới được xuất gia, mới được ấy đó. Cho nên tôi đi vào chùa Hương, đi lên chùa Thầy, đi mấy nơi như vậy thì các thầy đều nói là phải có giấy tờ để cha mẹ đồng ý cho xuất gia thì mới gì, mới cho ở, mới cho quy y Tam Bảo, mới cho cạo tóc, và phải có chính quyền đồng ý thì mới được. Nhưng mà khi đó thì mình đã phát nguyện là dẫu cho thịt nát xương tan, nếu còn để tóc ở trên đầu thì nguyện không quay lại lũy tre làng rồi. Đấy là cái nguyện thứ nhất. Nhưng mà rất may là sau này xuất gia hơn một năm, sang năm thứ hai thì tôi thành tựu được cái nguyện đấy. Đó là sư phụ của tôi là Thượng Tọa Thượng Minh Hạ Tuệ ở trụ trì chùa Vạn Niên, là đệ tử của Cố Hòa Thượng Viện Chủ chùa Hương Thượng Viên Hạ Thành đó, là Thượng Tọa đã hoan hỷ thế pháp cho tôi. Khi nghe tôi trình bày về hoàn cảnh của tôi, đó là trốn gia đình cha mẹ đi xuất gia, vì gia đình có một mình là con trai duy nhất mà lại là trưởng họ nữa, cho nên nếu có xin thẳng thì chắc chắn là họ hàng đằng nội đằng ngoại sẽ không cho đi, và cha mẹ chắc chắn cũng sẽ đau khổ và không cho đi. Những ý chí quyết tâm trên đầu mà còn gì, còn sợi tóc xanh như là anh cư sĩ thì thịt nát xương tan, không quay lại lý che làng. Cho nên may mà Phật Bồ Tát thương, được sư phụ cũng thương và độ cho, mặc dù không có giấy tờ gì tùy thân, sư phụ thì cũng đặt cách để thế pháp cạo tóc cho, và đến mấy tháng sau khi mới về, cho về nhà xin giấy tờ. Đấy. Tôi nhớ mãi là cái câu mà sư phụ tôi nói, là tôi hỏi là bạch sư phụ, là sư phụ hỏi tôi là thế mày muốn xuất gia không, bảo là bạch thầy con muốn xuất gia, thế muốn cạo tóc chưa. Thì nghe thấy câu nói này mà có thể là câu nói thích nhất, hoan hỉ nhất khi mới xuất gia, nghe thấy sư phụ nói như vậy là thích lắm. Cho nên bạch sư phụ là có, nên xong rồi nghĩ đi nghĩ lại thì lại bạch sư phụ là bạch sư phụ thì con này trốn gia đình đi xuất gia, cho nên là không có giấy tờ gì đâu, nếu sư phụ mà thương có thể thế pháp cho con trước, sau này nếu đủ duyên con mới sẽ xin giấy tờ, nếu được thì sư phụ thế pháp. Thế sư phụ được, không có giấy tờ tao cũng thế pháp được. Thế mình mới nói một cái câu là thế bạch sư phụ thì là thì mọi người nói là nếu không có giấy tờ thì sợ là cha mẹ kiện cáo, thầy không sợ. Thế sư phụ mới nói xin lỗi các vị, tôi nói nguyên văn câu nói của sư phụ tôi này: tao cóc thì sợ, bố mẹ mày là cái người dân tộc, làm gì mà biết kiện cáo. Khi mà nghe sư phụ nói như vậy, có nghĩa là biết là sư phụ gì đã nhất quyết để độ cho mình rồi. Cho nên là mình rất là vui, rất là hoan hỉ. Và mấy ngày sau thì được chọn ngày lành tháng tốt phải được thế pháp xuất gia. Đó chính là cái nguyện đầu tiên của mình đã thành tựu. Cái nguyện thứ hai đó là nguyện, vì có ông cụ hàng xóm ở bên cạnh là người ở dưới Hà Nam, ông lên làm rể ở đó. Ngày xưa còn bé ông cũng đi chùa đi chiền, ông cũng biết vọc vạch về một tí Phật pháp, ông biết là xuất gia bắt đầu là chú tiểu, xong lên sư bác, xong lên sư ông, xong lên thượng tọa, xong lên hòa thượng. Thì ông nghe nói là bước đầu vào chùa thì để phấn đấu được lên sư bác là ít nhất là phải 3 năm trở lên. Thì mình nghe nói như vậy mình cũng phát nguyện là mặc dù rốt, Mặc dù trình độ văn hóa không có nhiều, 6 năm học được có lớp 4 thôi, học lên được có 4 lớp thôi. Nhưng mà cũng thì cũng phát đại nguyện là gì? Nguyện là cố gắng chăm chỉ học tập ngoan ngoãn để 3 năm được thì được lên sư bác. Nhưng mà thật may mắn là mình cũng đúng. Nếu tính năm thì 3 năm, nếu tính tháng thì khoảng 2 năm mấy tháng đó thì được thọ giới thật. Được thọ giới lên sư bác thật, làm sa di thật. Đó. Đấy là cái nguyện lớn thứ hai đã thành tựu. Và cái nguyện lớn thứ ba đó này, đó là nguyện một đời phải giải quyết xong cái vấn đề sinh tử. Thế nào cũng được. Đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc cũng được, nhưng miễn là phải giải quyết xong cái vấn đề sinh tử để thành Phật như là Quán Thế Âm. Đấy, ngày xưa nguyện có ba điều nguyện đó. Cho nên là cái nguyện thứ ba vào tới chùa Hương, cụ Hòa Thượng, cố Hòa Thượng chùa Hương ngày đó là cụ mới là thượng tọa thôi, cụ hỏi đấy, gọi lên phòng cụ hỏi là thì thằng này mày đi đâu? Thế bạch cụ là con đi xin đi xuất gia. Thế cụ bảo ở đâu? Thế bảo bạch cụ con là người Kim Bôi, Hòa Bình. Thế thì cụ nhìn một tí cụ bảo Kim Bôi Hòa Bình là dân tộc đúng không? Dân tộc Mường đúng không? Bảo vâng, bạch cụ con dân tộc Mường. Cụ nhìn một tí cụ bảo là thế cái thằng dân tộc cũng biết xuất gia. Thế bảo bạch Hòa Thượng thì dân tộc con thì nhưng mà con mộ Phật cho nên con thì cũng biết xuất gia, con cũng xin được xuất gia, xin là Hòa Thượng là độ cho, ngày đó gọi là thượng tọa, xin là thượng tọa độ cho. Cụ nhìn mình phải đến 15-20 phút cụ không nói không rằng gì. Thế xong bắt đầu cụ mới hỏi thế mày xuất gia để làm cái gì? Mình làm luôn một câu rồi, bạch thượng tọa con xuất gia để gì? Để làm Phật. Đây là một cái câu chuyện có thật 100% khi mới xuất gia được đối đáp với cụ tổ chùa Hương này như thế. Và xuất gia để làm Phật. Cho nên cụ mới nghiêm nét mặt lại, bắt đầu cụ mới thị uy, cụ mới bảo là cái thằng này mày náo. Cụ nói thằng này mày náo, chúng tao xuất gia bạc cả tóc còn chưa dám gì, dám mong thành Phật. Mày cái thằng dân tộc mà đòi xuất gia thành Phật. Thế là cụ mắng, thấy cụ mắng như thế là chân tay là run lẩy bẩy lên, chắp tay trước ngực mà cứ run lẩy bẩy thế này, nói chẳng ra lời nữa, sợ là cụ đuổi. Thế cụ bảo mình láo cho nên là sợ cụ đuổi, không chấp nhận cho xuất gia ở đấy. Cho nên là tay chân là run lẩy bẩy, mặt mày là tái mét, cắt không ra hạt máu nữa. Thế chắc cụ thấy sợ hay sao á. Thế cụ được một tí bắt đầu cụ mỉm cười và cụ mới nói ấy, gọi thằng Tâm đâu? Thằng Tâm tức là sư ông Tâm, ngày đó cụ có một đệ tử, một người cháu là sư ông Tâm, là thị giả cụ, là đệ tử của thượng tọa ở chùa Cao, ở trên núi chùa Cao. Sư ông thượng tọa Thượng Minh Hạ Đạo ở trên chùa Cao, ở trên đỉnh núi chùa Thầy á, đệ tử trưởng, đệ tử lớn của thượng tọa trên đỉnh núi chùa Thầy, tu trên đỉnh núi chùa Thầy, thượng tọa Thượng Minh Hạ Đạo. Thế cụ bảo Tâm đâu? Cái thằng dân tộc này nó muốn xuất gia làm Phật rồi, mày đưa nó xuống bếp để cho nó làm Phật. Thế là xuống bếp làm Phật gì các vị biết không? Làm Phật sự. Đưa tôi xuống bếp được làm Phật sự. Và sáng thì dậy từ lúc 3 giờ sáng, lên khóa lễ tụng kinh Phổ Môn xong mà cái bắt đầu đi xuống, là ngày đó tôi lại có duyên để tụng kinh Phổ Môn. Vào ngày hôm trước, ngày thứ hai, ngày thứ ba, một mình tôi tay chuông tay mõ và tụng kinh Phổ Môn như người đi trong chùa 2-3 năm rồi vậy. Sư thầy Thích Đàm Nghi, ngày đó cụ còn sống, cụ thầy còn sống, thầy lên thì đợi tôi thì tụng xong cái bộ kinh Pháp Môn, bộ kinh Phổ Môn, bắt đầu thầy mới vặn hỏi là chú này ở đâu đến đây, ở chùa nào đến đây. Thì bảo bạch thầy là con này mới ở trong quê ra. Thế thầy mới cứ vặn đi vặn lại quê ở đâu, bảo quê ở Kim Bôi Hòa Bình. Thế cụ bảo không phải, chú đi chùa nào rồi? Bảo không, con chưa đi chùa nào, đến đây lần đầu tiên, con mới đến Phật Pháp có mấy ngày thôi, cho nên bây giờ con mới vào chùa. Thế cụ nhất định không tin, cụ bảo là chắc chắn chú đi chùa nào, chắc bị tiểu thừa vãi lại người ta đuổi rồi thì mới đến đây chứ gì. Bảo không, con từ nhà đi đến đây. Thế xong thầy mới bảo là gì? Mới đến chùa tại sao mà biết đánh mõ, biết tụng kinh, ai dạy? Thế bảo là chú Minh Đồng dạy con thì hai hôm trước. Bảo mới dạy hai hôm mà biết đánh chuông đánh mõ à? Chú này điêu toa dối trá, đến cửa Phật mà còn điêu. Bảo bạch thầy là thật, con vào chùa buổi trưa thì đến chùa, buổi tối thì lên tụng kinh phổ môn với chú Minh Đồng, tức là đại đức Minh Đồng mà bây giờ đang ở dưới chùa, dưới chùa Phù Lưu Tế, ở dưới Tế Tiêu đó. Đó. Thầy đi tu vào trước tôi là mấy tháng, 5-6 tháng. Tôi vào chùa thì thầy mới được cạo tóc được có mấy tuần. Cho nên ngày đó thì gọi là anh em, nhưng bây giờ thì phải gọi là chú cháu. Thì ngày đó là anh em, vì vào xong cũng xin tu thường tọa nhận, cho nên gọi là anh em. Nhưng sau này khi mà trong đó nhiều người thường tọa bảo thôi y vào cụ chùa Hương, y vào thầy chùa Hương, thầy chùa Vạn Niên để mà thọ giới. Thì xong rồi y vào đó thì cũng xin luôn là thôi ở đó luôn để làm đệ tử của cụ Vạn Niên luôn, chứ khỏi phải ấy, con cháu trong nhà cũng đều là một cả. Chứ còn thế phát cạo tóc thì chính là cụ chùa Hương là cụ cạo tóc ấy. Ngày mới vào thì gọi là anh em. Ở đấy thì đêm thứ nhất được ngủ trong chùa đó, được tụng kinh phổ môn. Thì lên sư chú ấy tụng nhanh, mắt mình nó có đọc được đâu. Ngày xưa ở nhà đọc học có lớp 4 thì đến chùa thì đương nhiên tụng kinh phổ môn, chúng ta tụng, ai đến chùa lần đầu tụng kinh với các sư chả ai tụng được đâu. Chả một ai tụng được. Chúng ta đọc được vài chữ thì các sư tụng đến đâu rồi cứ dở trang lên trang xuống mà tìm thôi. Thế hôm thứ hai thì bảo chú ơi, xin là chú tụng chậm chậm cho con đọc với. Thì lúc đầu chú ấy tụng chậm, thì mình đọc thì cũng chả đọc được. Cuối cùng chú ấy thấy chả đọc được, chú cũng tụng một mình. Sáng sớm ngày thứ ba bảo chú là thôi thì chú dạy cho con này, chuông mõ để con này, con học ấy. Thế là chú lấy cái chuông cái mõ, chú bảo vào phòng chú dạy cho rắc chuông rắc mõ, vào chuông vào mõ rồi 2-3 lần. Thế là dậy sáng một cái là ngồi nấu cơm, có gì đâu, tay học, tay chuông của tôi là cầm một que củi bên này để gõ xuống đất, tay mõ của tôi cũng cầm một que củi để gì, để gõ xuống đất. Thế là làm chuông làm mõ để đọc kinh. Chỉ trong có một ngày như vậy mà đến tối tôi tự tôi lên tay chuông tay mõ tụng kinh phổ môn một mình, như là người gì đã ở trong chùa và đã học tụng kinh mấy năm rồi vậy. Đấy là cái duyên. Đấy là cái duyên. Cái duyên Phật khai tâm, khai tính và độ cho. Khai tâm, khai sáng và độ cho. Kinh đầu tiên, vị Bồ Tát đầu tiên tôi được học đến kinh của Ngài, đó là kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương. Vào tới chùa, bộ kinh đầu tiên tôi được đọc, được tụng, đó chính là kinh Phổ Môn, tụng ở trong chùa Hương. Vì thời khóa của các sư trong chùa Hương ngày đó, không đây bây giờ tôi không biết thế nào, nhưng ngày đó thời khóa tụng kinh buổi sáng toàn là tụng kinh Phổ Môn. Đã, buổi tối thì ngày đó thời chúng tôi ở trong đó cũng là tụng kinh Phổ Môn luôn, vì 3 tháng xuân hội các cụ toàn cho tụng kinh Phổ Môn, không tụng kinh Di Đà. Bây giờ thì không biết thế nào, nhưng ngày đó thì đều tụng kinh Phổ Môn, sáng tối đều tụng Phổ Môn. Và năm 97, năm đầu tiên đi tổng tăng an cư, đi tổng tăng á, tức là mới được thế phát để năm đó đi tổng tăng để thọ giới sư bác á, cái bộ kinh năm đó thì được các thường tọa, các đại đức giảng sư giảng, cũng chính là gì, kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì có phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm thứ 20-25 này. Cho nên đấy là cái nhân duyên, nhân duyên đặc biệt của tôi với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Biết tới đạo Phật để xuất gia đó cũng chính là nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là nhờ kinh Phật Bà Chú Ba Chú Hương. Bộ kinh đầu tiên được đọc chính là phẩm Phổ Môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hay chúng ta hay gọi là kinh Phổ Môn. Bộ kinh đầu tiên được học khi đi tổng tăng an cư năm 97 cũng chính là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong đó có phẩm Phổ Môn. Nhất tâm thọ chỉ đọc tụng nhiều năm như thế, tự nhiên là Phật Bồ Tát thì khai tâm khai sáng cho. Người ta học 1 nhớ 10 thì mình gì? Học 10 cũng cố gắng nhớ lấy 1, 2. Cho nên bây giờ mới có gì? Một chút cái kiến thức nho nhỏ ở trong nhà Phật này để có thể ngồi đây để nói chuyện với gì? Với các tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta vậy. Cho nên ở đây tất cả nếu chúng ta nhất tâm thì đều được gì? Phật Bồ Tát rồi giác ngộ cho chúng ta. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói độ khắp muôn loài giác ngộ trao. Không phải tự nhiên tôi thì chúng tôi lại nghĩ ra được câu đó. Mà tất cả đều nghĩ gì? Cuộc đời của mình ngu si đần độn, bất tín nhân quả, là kẻ vô thần. Biết tới Phật Pháp thì lại thực sự là tín tâm. Do thực sự tín tâm và nhất tâm tín kính Ngài, cho nên nhất tâm thọ trì đọc tụng. Một thời gian sau Phật Bồ Tát khai tâm khai sáng cho mình, cho nên đến hôm nay mới có một chút gì, một chút cái trí tuệ nhỏ mọn như các bây giờ các vị thấy. Đây mới chỉ là một chút trí tuệ gọi là nhỏ mọn thôi. Rồi tiếp theo nữa Bồ Tát gì, câu tiếp theo là từ thí bi ban, lòng chẳng sợ. Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài trong kinh hôm trước chúng ta học Ngài có gì ạ? Ngài là bậc gì? Thí vô úy mà. Đó. Thí vô úy. Thí cái gì? Thí lòng từ và thí lòng gì? Lòng bi vậy. Đem lòng từ, lòng bi để bố thí cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh á hết sạch những sự gì? Lo sợ, nhiệt não. Được an vui, tự do, tự tại trong cuộc sống này. Trên thì khất cầu Phật đạo, dưới thì tu tập, tu tâm dưỡng tính. Đó chính là gì? Là từ thí bi ban, lòng chẳng sợ, do Bồ Tát Quán Thế Âm bố thí cho chúng ta vậy. Rồi câu tiếp theo, Tây Phương ở đó chỉ lối vào. Vì sao lại có câu này? Vì chúng ta biết Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là hai vị Đại Bồ Tát gì? Thượng thủ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hai vị thị giả gì? Ở bên tả hữu của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật mà. Cho nên đó, câu này chúng tôi mới nói này. Ngài độ chúng sinh, ban cho chúng sinh lòng từ bi, thí cho chúng sinh cái gì? Cái tâm vô úy, khiến cho nó gì? Đối trước sinh tử phiền não, đối trước thiên ma ba tuần, nhẫn đến gì? Các loài ma bố ma con vân vân đó, không một chút gì, một chút tâm lo sợ. Và thẳng tiến tu tập cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và ai là người đưa đường chỉ lối chúng ta? Chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài ở gì? Ở cõi đó, ở cảnh giới đó để dẫn đường chỉ lối, dẫn dắt cho chúng ta gì? Chúng ta vào, nhập vào gì ạ? Nhập vào cửu phẩm liên hoa, đưa thần thức của chúng ta từ thế giới xa bà đau khổ sinh tử này về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gá vào gì? Đưa gá vào trong thai sen, ở trong cửu phẩm liên hoa. Hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, liền ngộ và chứng đắc quả vị vô sinh, lên hàng thất địa Bồ Tát, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, tu tập một đời cho đến ngày thành Phật, không bị thoái chuyển nữa vậy. Đó chính là câu gì? Tây Phương ở đó chỉ lối vào. Cho nên các vị thấy cái bài tán và khen ngợi Quán Thế Âm Bồ Tát này không giống bất cứ một gì, một bài tán quán âm nào đã có từ trước tới nay. Đây là điều gì? Đều nương vào lòng từ bi, bi nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát, nương vào cái sự tu tập một thời gian đã được gì? Các ngài hoan hỷ, các ngài có thể mình có nói là nôm na được các ngài chỉ dẫn cho mới có thể, ngài khai tâm khai sáng cho mới có thể làm được cái bài kệ này, làm được cái bài gì tán này. Cho nên bài tán này không có bất cứ ở đâu ngoài trong trong quyển Quán Âm Tam Thể niệm này. Đó, cho nên ở đây mới nói là Tây Phương ở đó chỉ lối vào. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Đúng ra chúng ta hãy đọc quen miệng để Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó, thì chúng ta thường là niệm xuôi như thế. Nhưng mà ở đây nó theo cả gì ạ? Ngoài cái các vị biết là giống người sáng tác một bài hát, lời bài hát là phải hay đã. Muốn sáng tác bài một bài hát hay thì cái lời bài hát đầu tiên phải là một lời bài hát gì hay đã. Những cái lời hay mà gì? Hòa chung với thanh nhạc và cái điệu nhạc, tiếng nhạc đó không được á, thì cái lời có hay đến đâu cũng không thể thành một bài hát hay được. Cho nên ở đây là gì? Nó lại cái bài tán này nó phải gì? Phải đi theo cái phách, cái nốt nhạc của cái làn điệu tán Quan Âm này. Cho nên á, vì vậy mà không thể để xuôi là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát được. Mà cho nên chúng tôi phải gì? Phải Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì nó mới gì? Nó mới vào cái nhịp trống, nhịp phách, nhịp chuông, nhịp mõ và nhịp khánh, nhịp gì? Tăng, nhịp khơ. À, nó vào nhịp trống, nhịp phách, nhịp tăng, nhịp khơ, nhịp chuông, nhịp mõ, nhịp khánh. Khánh thì đánh thế nào cũng vào được, nhưng nhịp trống, nhịp phách, nhịp tăng, nhịp khơ đó phải gì? Nó phải đúng nhạc thì mới tán được, không thể không có thì không thể tán được. Cho nên ở đây các vị đọc thì có thể thấy gì? Nó thay đổi một chút so với gì? Cái câu chúng ta thường đọc là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Bồ Tát bằng cái câu này vậy. À, đây cũng giải thích như vậy để chúng ta biết được, không có lại bảo là tự nhiên theo cái ông này, tự nhiên ông này người ta toàn tụng Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Bồ Tát Ma Tát, nay tự nhiên ông gì, ông lại bịa ra Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Bồ Tát. Bởi vì chúng tôi gì đã thử cái cách gì, cái cách tụng xuôi như vậy không thể nào mà ghép vào nhạc được, vì vậy mà phải làm thế này để mới gì, phải đọc thế này mới, tụng thế này mới ghép vào nhạc được. Cho nên trước khi mà hạ bút mà quyết theo cái dòng này thì cũng gì chắp tay niệm Phật niệm Quan Âm để xin Ngài chứng cho, vì muốn ghép vào nhạc cho nên bắt buộc phải niệm như thế này mới được, xin Ngài lại chứng cho. Và chắc chắn là gì, Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài đã chứng cho rồi thì chúng ta mới tổ chức pháp hội mới được thành công viên mãn trong các pháp hội từ trước đến đây. Và sau đó thì chúng ta thấy bắt đầu niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. À, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ừ. Sau chỉ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là lại đến bài tán gì ạ? Bài tán Đại Nguyện Đức Quán Âm. Bài tán Đại Nguyện Đức Quán Âm này thì lấy theo trong cái bối cảnh của bài tán Đại Nguyện này, trong bài tán Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà. Chỉ có thay gì? Thay vào đổi cái văn và thay văn một chút thôi. Đệ nhất uy thần hạnh Đức Quán Âm. Câu thứ nhất là đệ nhất uy thần. Thế trong các hàng Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát thuộc gì? Thuộc dạng gì? Có uy thần, hàng Bồ Tát có uy thần gì? Có thần thông, có thần lực gì? Bậc nhất. À. Hạnh đức của Ngài á thì cũng thuộc gì? Thuộc hạng bậc nhất. Cũng giống như Địa Tạng thuộc hạng bậc nhất. Văn Thù Phổ Hiền cũng thuộc gì? Hạng bậc nhất. Quán Thế Âm cũng thuộc hạng bậc gì? Bậc nhất. À, giống như ở trong gì? Trong một lớp học có 1.000 học sinh thì có khoảng gì? 10 người được điểm tuyệt đối chẳng hạn, thì những người điểm tuyệt đối đó gọi là gì? Người đứng đầu. À, được điểm tuyệt đối đó là người gì? Học xuất sắc bậc nhất. Thì ở đây các ngài, các vị đại Bồ Tát như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng này đều là những bậc gì? Bậc có uy thần lớn, những bậc có công đức lớn, những bậc gì đại Bồ Tát, Ma Tát, cho nên ở đây mới gọi là gì, tám ngài Đức Quan Âm là gì, đệ nhất uy thần hạnh Đức Quan Âm, 12 đại nguyện độ Sa Bà, tức là đối với thế giới Sa Bà chúng ta này, chúng sinh khổ não trong thế giới này, ngài phát ra 12 đại nguyện để độ chúng sinh ở thế giới này. 12 đại nguyện đến cái phần gì quyền hạ thì chúng tôi gì? Thời thứ ba đó, quyền hạ đó, chúng tôi sẽ giảng về 12 đại nguyện đó sau. 12 đại nguyện độ Sa Bà khổ hải giúp vượt qua. Khổ hải ở đây tức là gì? Chỉ cho biển khổ. Hải tức là gì? Là biển. Khổ hải tức là biển khổ. Giúp gì? Giúp vượt qua. Hay nói nôm na là gì? Bồ Tát Quán Thế Âm có thể giúp được cho gì? Chúng sinh vượt qua biển khổ, sinh tử luân hồi để về gì? Về bến bờ giải thoát, an vui ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Cho nên ở đây mới nói là khổ hải giúp vượt qua, ban cho pháp thí. Đã giúp cho gì? Vượt khổ rồi lại còn ban gì? Ban cho pháp thí. Pháp thí tức là gì? Ngài bố thí pháp cho chúng ta, bố thí pháp dược cho chúng ta. Để làm sao? Để độ chúng sinh khỏi ái hà. Chúng ta được Quan Thế Âm độ cho, rồi lại còn ban cho chúng ta gì? Pháp thí. Tức là khi về Tây Phương Cực Lạc rồi, hoặc ngay cuộc đời này, ngài có thể gì? Ban cho chúng ta gì? Pháp thí. Và chúng ta học được gì? Pháp thí từ nơi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta có thể dùng nó làm phương tiện để độ chúng sinh khỏi gì? Khỏi ái hà. Ái hà tức là gì? Ái là chỉ cho biển gì? Biển ái. Hà là chỉ cho sông gì ạ? Chỉ cho con sông. Ái hà tức là chỉ cho con sông ái, con sông mê, con sông sinh tử, khổ đau, luân hồi, nhiệt não ở thế giới Sa Bà chúng ta vậy. Cho nên đó, chúng ta khi mà đã học được pháp thí, đã được Bồ Tát Quán Thế Âm ban cho pháp thí, mà chúng ta nhất tâm tín thọ phụng hành, học được pháp thí của Đức Quán Thế Âm rồi, chúng ta có thể tự do tự tại để thuyết pháp giáo hóa cứu độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh á được phá mê khai ngộ, được sinh khởi tín tâm và được tu tập chính pháp, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, tới khi xả bỏ báo thân đồng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc được sinh về các cõi gì, cõi Phật tịnh độ mười phương chư Phật, hoặc sinh về các cõi trời gặp các vị Bồ Tát A La Hán ở đó để tu tập và chứng đắc thánh quả và nhập niết bàn ở trên các cõi trời đó. Đó chúng chính là gì? Độ chúng sinh khỏi ái hà. Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Từ Nam mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ. Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Liên Trì Hội Thượng tức là ở trên hội gì? Trên hội Liên Trì có các vị đại Bồ Tát. Bồ Tát Ma Ha Tát thì có các vị đại Bồ Tát ở nơi đó, cho nên chúng ta mới gì? Chúng ta mới quy mệnh, mới kính lễ các vị đại Bồ Tát ở trên trên hội Liên Trì, tức là ở trên cửu phẩm, tức là chín phẩm hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Đọc ba lần như vậy, phát nguyện đọc ba lần như vậy thì chúng ta sang bài khai thị số gì? Số 5. Trước khi vào bài khai thị số 5, chúng ta thấy có cái vết đen đen ở trước chữ Diệu Đức đó. À, đây là gì? Cái ký hiệu để người sám chủ ở trên đó là gì? Đánh cái đó gọi là thủ xích. À, cái đó gọi là thủ xích. Cái vị sám chủ cầm đó, đập cái đánh cái thủ xích xuống bàn, tệt thêm một cái này để cho đại chúng này, nếu có ai đang mãi suy nghĩ cái tâm không an định thì khi nghe vỗ thì nghe vị sám chủ đánh thủ xích xuống cái gì, cái bàn như thế này thì liền là giật mình và gì quay lại để cho này yên tĩnh, để cho tâm được an định. Hoặc là có người gì ngồi xa đang mãi nói chuyện, nghe đánh thủ xích thế này mà cái là giật mình là gì? Là không dám gì nói chuyện nữa. Nhân đến chúng chư thiên long bát bộ quỷ thần thần linh đến gì dự pháp hội, nhớ có vị nào đang gì đang không chú tâm để theo pháp hội thì nghe cái tiếng thủ xích một cái, đập xuống bàn một cái là gì? Là liền là được tĩnh tâm, chính tâm, dùng tâm chân chính trở lại, hướng về trong pháp hội để cùng nhau để nghe bài khai thị tiếp theo. Đó là bài khai thị số 5. Diệu đức nan lường quán thế âm, lòng từ trải rộng khắp bi tâm, chúng sinh mê đắm trong sầu não, chỉ dốc lòng thành niệm quán âm. Đó. À, đây là bốn câu kiểu như là một cái bài kệ bốn câu, mỗi câu có bảy chữ, 4, 7, 28 gì, 28 chữ trong cái bài kệ này. Đây là bài kệ diệu đức nan lường quán thế âm. Diệu đức, hai từ diệu đức, từ diệu á có nghĩa là gì? Tốt đẹp. Diệu đức là chỉ cho gì? Một vị có cái đức độ là gì? Cao tột. Có cái đức độ là gì? Chẳng thể nghĩ bàn được. Đức hạnh của ngài gì? Không một ai có thể so bì được. Trừ gì? Trừ Phật mới có thể biết được thôi. Phật với Phật mới có thể biết được thôi. Còn thì các hàng Bồ Tát khác này cũng khó thể có thể biết được cái đức hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm ở mức độ nào, công năng thần lực của Bồ Tát Quán Thế Âm ở mức độ nào. Cho nên ở đây mới nói diệu đức nan lường, chứ nan có nghĩa là gì? Là khó. Chứ nan có nghĩa là khó, nan lường có nghĩa là khó lường. Diệu đức gì? Khó lường. Quán Thế Âm tức là nói là diệu đức của Đức Quán Thế Âm thật là khó gì? Khó có thể lường tính hết được, khó có thể biết hết được là ngài, đức hạnh của ngài nông sâu ra sao, thần thông của ngài tới mức độ nào, trí tuệ của ngài ở mức độ nào, vân vân và vân vân. Cho nên ở đây chỉ nói gì? Nói là diệu đức nan lường Quán Thế Âm, tức là đức hạnh của Đức Quán Thế Âm thật là khó, khó có thể lường được. Hay nói tóm lại, không có ai có thể lường biết hết được đức hạnh và thần thông, công đức trí tuệ của vị Đại Bồ Tát này. Cho nên mới nói là diệu đức nan lường Quán Thế Âm, lòng từ trải rộng khắp bi tâm. Tức là lòng từ của Bồ Tát Quán Thế Âm trải rộng gì? Trải rộng khắp. Tâm bi của ngài cũng gì? Cũng trải rộng khắp. Lòng từ, nói tóm lại là lòng từ và lòng bi của, lòng từ và bi tâm của Quán Thế Âm Bồ Tát là trải gì? Trải rộng khắp tam thiên đại thiên thế giới Sa Bà quốc độ này. Nhân đến cái gì? Trải rộng khắp cả 10 phương vi trần sát thế giới. Nơi đâu có chúng sinh khổ não thì nơi đó có gì? Lòng từ, lòng bi của Đức Quán Thế Âm bao trùm và che phủ đến gì? Đến nơi đó. Cho nên mới nói là lòng từ trải rộng khắp bi tâm, chúng sinh mê đắm trong sầu não. Đây là hai câu này là nói về gì? Hai câu, câu tiếp theo là gì? Chúng sinh mê đắm trong sầu não, chỉ dốc lòng thành niệm Quán Âm. Chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới nói chung và cõi Nam Thiềm Bộ Châu chúng ta này nói riêng, nếu gì? Nếu còn đang mê đắm ở trong gì? Trong sầu não. Mê đắm trong sầu tức là gì? Là lo âu. Não tức là gì? Là buồn phiền, là sợ sệt. Còn đang gì? Đang mê đắm ở trong cái chốn sầu não tối tăm mịt mù đó thì chỉ cần dốc gì? Chỉ cần dốc kiệt lòng thành, giữ trọn lòng kính mà niệm gì? Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ cần thế thôi thì sẽ được gì? Sẽ được Quán Thế Âm Bồ Tát. Tùy theo tiếng âm thanh, quán cái tiếng xét, cái xét cái tiếng âm thanh của người đó. Người đó vì sao mà niệm danh hiệu ngài? Chắc chắn phải có gì? Có sự gì? Nguyện cầu gì đây? Hoặc là cầu cho chúng sinh sớm thoát khổ thì Bồ Tát cũng tùy theo cái tâm lượng, tâm nguyện của người đó để mà độ cho chúng sinh sớm được thoát khổ theo như lòng mong mỏi của cái vị đang niệm đó, hoặc là vị đó cầu cho bản thân mình, do mình đang bị sầu não, chìm đắm trong sự sầu não đau khổ ở thế giới này, hoặc sinh già bệnh chết, hoặc cầu bất đắc khổ, hoặc oán tăng hội khổ, hoặc ái biệt ly khổ, hoặc ngũ uất tỷ khổ, vân vân đó, nhân đến thì vô lượng vô biên khổ ở trong thế giới này. Chúng sinh đó đang chỉ niệm danh hiệu Ngài để cầu sớm được thoát ly, Quán Thế Âm Bồ Tát liền cũng phải quán xét và độ cho người đó, dần dần là tiêu trừ nghiệp chướng, bước đầu là tiêu trừ nghiệp chướng cho người đó, dần dần là như cái bài kệ là gì? Là ban cho người đó pháp thí, khiến cho người đó có trí tuệ. Nhân đến dần dần tu tập gì? Ban cho người đó, giúp cho người đó có thể gì? Có thần thông. Và người đó do có trí tuệ, có thần thông, biết được kiếp trước của mình là gì, rồi thấy kiếp trước, kiếp này của chúng sinh và kiếp sau nữa của chúng sinh, do tu thì được đi về đâu, mà không tu thì sẽ bị đi vào đâu đó. Cho nên thấy như vậy sợ và nhất tâm để tu. Nhất tâm để tu. Bạn bè chúng tôi xuất gia cùng với nhau ngày xưa. Ngày xưa khi mới xuất gia đang học trung cấp với nhau thì bạn bè gì? Còn ăn chay tụng kinh niệm Phật nhiều lắm. Nhưng khi ra học viện Phật giáo Việt Nam tại thủ đô Hà Nội một cái thì bạn bè đại đa số là thay đổi theo nhau và không ăn chay tụng kinh niệm Phật nữa. Và họ gì? Họ đổi bằng ăn chay bằng gì? Ăn thịt, uống rượu, uống bia, và họ vẫn tu bình thường. Họ coi như là họ vẫn tu bình thường. Họ vẫn ở trong chùa, vẫn cạo tóc, vẫn mặc cà sa, vẫn lên chùa, vẫn tụng kinh, vẫn gọi là đại đức, vẫn gọi là sư ông, vẫn gọi là, thậm chí bây giờ vẫn gọi là thượng tọa, vẫn gọi là hòa thượng bình thường. Nhưng mà do gì? Do cái niềm tin vào Đức Quán Thế Âm. Do gì? Mình nhận rõ được cái biển ái sông mê, cái sự sầu đau thê thảm của gì? Của chúng sinh ở trong biển nghiệp. Mà mình cũng đã thấy, khi chết đi sống lại cũng đã thấy, khi xuất ra đọc trong kinh Phật cũng đã thấu, chết đi sống lại thì đã thấy, xuất ra rồi thì đọc kinh Phật thì đã thấu, tức là đã thấu hiểu được tận cùng cái nỗi khổ của chúng sinh ở trong kinh Phật. Cho nên là nhất quyết là không ăn thịt uống huyết chúng sinh, không tổn hại chúng sinh. Khi mà gì, mình thấy là mình trân trọng mạng sống của mình thì cũng phải trân trọng mạng sống của các loài chúng sinh nhỏ bé khác, dẫu cho đó là con kiến, con trùng, con muỗi, huống chi là gì? Những con vật ở bên cạnh mình như con gà, con lợn, con chó, con bò, con dê, vân vân. Con chó, con mèo nó là người bạn trong nhà cho chúng ta. Con trâu, con bò nó đem gì? Đem đến sức kéo cho những người nông dân, rồi đem gì? Rất nhiều những lợi lạc cho gì? Cho chúng ta trong cuộc sống này. Mà khi chúng ta gì? Cảm thấy không lợi dụng được nữa, hoặc khi chúng ta túng quẫn, bí bách chúng ta gì? Chúng ta đều có thể giết nó để ăn thịt làm sao được. Cho nên vì vậy, người ác thì có thể làm cái điều đó, nhưng người học Phật chúng ta không thể làm được điều đó. Phật Bồ Tát dạy chúng ta phải có lòng từ, lòng bi để độ chúng sinh. Phật Bồ Tát các ngài dùng lòng từ, lòng bi để cứu giúp chúng ta. Thì nay chúng ta cũng phải gì ạ? Phải học Phật Bồ Tát dùng lòng từ, lòng bi của mình để mà cứu độ chúng sinh chứ. Chưa cứu được chúng sinh thì chúng ta phải ít nhất phải biết gì? Biết dừng tất cả các việc ác lại. Đối với người tu chúng ta để sát sinh, hại vật, ăn thịt, uống huyết, gặm xương của chúng sinh, đó chính là việc ác. Chắc chắn là như vậy các quý vị. Người tu chúng ta mà không dừng cái việc ăn thịt, uống huyết, gặm xương mút tủy của chúng sinh á, thì chúng ta không bao giờ thành Phật được đâu, không bao giờ giải thoát được đâu. Trừ các vị là những vị Bồ Tát, những vị La Hán gọi là tái thế dục, dùng nghịch duyên để độ chúng sinh, giống như là Tế Công Hòa Thượng á, Tế Điên Hòa Thượng á. Thì chúng ta biết Tế Công Hòa Thượng ngài chính là gì? Là hóa thân của của một vị A-la-hán. Vì cái đại nguyện độ sinh ở thế gian này, cho nên á, Ngài dùng cái hóa thân trở lại để độ chúng sinh. Nhưng chúng ta thấy Ngài thì hiện ra Ngài ăn thịt uống rượu, nhưng mà Ngài thì hiện là gì? Điên điên khùng khùng, một ông tăng điên điên khùng khùng. Nhưng mà chúng ta biết gì? Ngài ăn thịt trong cái chuyện tế công á, thì chúng ngày xưa chúng tôi đọc chúng tôi cái chuyện Ngài tế công này, một lần Ngài ăn thịt gì? Ăn thịt cá, tức là Ngài ăn cá, ăn xong á Ngài ra Ngài khạc, Ngài nhổ ra gì, Ngài khạc, Ngài mửa ra chậu á, thì con cá liền gì, liền bơi ở trên chậu. Ngài ăn ốc á, Ngài ăn ốc này, ốc thì Ngài vẫn ăn, nhưng mà cho gì, cho các chú tiểu đi đổ ốc ra gì, ra ngoài bờ rào á, thì những con ốc đó tự nhiên là biết bò xuống gì, xuống suối. Chúng ta thấy không? À, chúng ta thử xem, chúng ta làm được cái điều đó thì chúng ta mới thử ăn ốc, ăn cá gì, ăn thịt như gì, như Ngài. Ngài ăn thịt chim, ăn xong một cái, xong cái Ngài vào phòng, Ngài mở ra thì con chim gì bay từ phòng Ngài gì bay ra. Đó giống như câu chuyện của Ngài Ngài Chí Công cũng vậy. Ngài Chí Công Hòa Thượng cũng có cái thần lực đó. Ngài thường thì thường thích ăn chim bồ câu, nhưng mà Ngài ăn xong một cái thì con chim bồ câu đó thì Ngài về, Ngài mở ra con chim bồ câu lại sống và bay đi bình thường. Đó, một hôm có một vị tăng làm cơm thì giả cho Ngài Chí Công, mới nghĩ gì, đại hòa thượng được vua kính mến mà còn gì, còn ham ăn ngon như thế này, thích ăn chim bồ câu như thế này, ta mới là tiểu tăng làm gì mà không ăn, đại hòa thượng này là thầy của vua còn được ăn, huống chi ta. Cho nên lén gì, khi mà đem lên dâng Ngài á, chặt cái con chim bồ câu ra đem lên dâng Ngài thì lại bớt một cái cánh lại. Bớt một cái cánh lại. Đó, cái vị sư làm bếp đó, thị giả đó, bớt cái cánh con chim bồ câu lại ăn, để ăn vụng ở dưới bếp á. Bưng lên cho Ngài, Ngài ăn xong thì bắt đầu thì Ngài vẫn ăn bình thường, ăn xong về phòng vẫn như mọi khi. Mọi khi thì cứ Ngài ăn thì xong rồi cái người thị giả đó thấy Ngài về phòng được một tí là thấy gì, con chim bồ câu bay từ phòng của Ngài bay ra. Thì hôm nay thì thấy con chim bồ câu gì từ phòng Ngài gì bay ra bởi vì rơi xuống đất, rồi cái vị thị giả kia chạy sang gì cầm con chim bồ câu lên và nhìn thì thấy gì mất một cái cánh. Lúc đó Ngài Chí Công cũng từ từ mở cửa ra và bắt đầu ra thì thấy cái vị thị giả kia đang ôm con chim, đang cầm con chim bồ câu ngó lên ngó xuống. Và thấy thầy Chí Công ra một cái vị thị giả kia nói gì, bạch hòa thượng này, không biết con chim này từ trong phòng Ngài mà khi có con chim nó bay ra, nó bay đi, hôm nay con chim nó bay ra tự nhiên nó không bay được, nó cứ dãy dãy dưới đất rồi, bay dãy dãy dưới đất nó không bay được. Thế hòa thượng mới bảo rằng gì, ngươi xem làm sao mà gì, mà tại sao mà nó không bay được. Cái vị kia xem giờ bảo là, bạch hòa thượng, con chim này nó mất một cái cánh, nó có một cánh nhưng không bay được. Thế hòa thượng mới bảo là, một cánh đó lúc trước thì vừa lúc nãy ngươi ăn mất cánh của nó rồi, làm sao nó bay được nữa. Chúng ta thấy không, sợ chưa? Cái vị thị giả kia ngay lập tức là gì, mặt mũi là tái mét và gì, quỳ xuống là sám hối hòa thượng, là mới biết được rằng cái vị hòa thượng mà mình hầu hạ mấy lâu nay, mỗi ngày thấy gì, Ngài ăn một con chim bồ câu đó là vì sao? Vì Ngài là quốc sư, được vô lương vũ đế là gì, rất là tín kính, cho nên bắt là gì, kẻ hầu người hạ là phải làm các thức ăn là sơn hào hải vị thật ngon cho Ngài ăn, Ngài từ chối không được. Do từ chối không được thì vua mới bảo là gì, thì Ngài phải giữ gìn sức khỏe thế này thế nọ thế khác thế kia, cho nên bắt người hầu người hạ phải làm cho Ngài ăn và bảo rằng Thì cho nên đó, ngài cũng bắt buộc thì không kháng lại lời vua, khiến cho gì vua buồn, cho nên ngài cũng nhận lời thì mỗi ngày ăn một con gì, một con chim bổ câu. Vì ngài mà không ăn nó thì mỗi một ngày những con chim đó cũng bị giết để làm cỗ cho gì, cho các quan trong triều ăn, làm cơm cho các quan và cho vua, cho các hoàng tử công chúa ăn. Cho nên đó, thà rằng mỗi ngày ngài cứu được một mạng người, vì vậy ngài nhận lời gì với vua là gì, là bần tăng sẽ gì, sẽ nghe theo lời của bệ hạ và mỗi ngày sẽ ăn gì? Nhưng chỉ ăn duy nhất là gì, bổ câu thôi. Và ngài ăn thịt mỗi ngày con bổ câu, và khi ăn vào về đến phòng thì một con bổ câu tự nhiên trong phòng ngài bay ra. Mọi người cứ hiểu là, cứ nghĩ là tại có con chim bay vào phòng ngài khi ngài đi ăn cơm, đóng cửa con chim, hoặc là có một cái chỗ hổng nào đó con chim gì, hay là làm tổ trong phòng của ngài, cho nên con bổ câu, con chim bổ câu trong phòng ngài bay ra. Nhưng thực tế là khi ăn xong về phòng, vì là ngài là một vị cao tăng đắc đạo, một vị Bồ Tát tái thế, cho nên á, ngài mở ra con chim gì liền bay đi. Lần này con chim không bay đi vì gì, cái ông thị giả ông gì, ông ăn vụng bố mất cái cánh của con chim, cho nên á, con chim bồ câu nó không bay được. Vì vậy mà ngài mới gì, ngài mới nói rằng vừa lúc nãy ngươi thì ăn mất một cái cánh của nó rồi, làm sao nó bay được nữa. Thị giả xanh tái tím tái cả mặt mày, vì biết được rằng cái vị đại sư, vị hòa thượng mà mình hầu hạ bấy lâu nay chính là một vị cao tăng đắc đạo. Những con chim bồ câu bay mỗi ngày bay ra từ khỏi phòng của ngài kia chính là gì, là nhờ vào cái thần lực oai thần lòng bi mẫn của đức gì, của ngài, cho nên á, ăn thịt chim mà chim gì vẫn bay được. Ở Việt Nam chúng ta có cái trường hợp đó trong quyển sách quyển sách gì nói về, tự nhiên nhất thời lại quên cái quyển sách đó. Cái quyển sách mà nói về lịch sử của các vị cao tăng của Việt Nam, nhất thời tự nhiên lại quên mất cái đầu đề của quyển sách đó. Đây là biểu hiện của gì, của già rồi đấy, lẩm cẩm rồi đấy các quý vị. Đó. Nói chung là cái quyển sách kể về các vị tiểu sử các vị cao tăng của Việt Nam. Thì Việt Nam chúng ta cũng có một vị cao tăng đắc đạo, khi ngài đi lên miền ngược để truyền đạo, thì cái vị lý trưởng ở đó gì bị các ông thầy cúng ở trong trong làng, trong bản á, là thấy đạo lạ đến, tức là thấy đạo Phật truyền đến, cho nên các ông sợ mất cái miếng cơm của các ông ấy, cho nên gì? Đến thưa với lý trưởng là nhất định không thể để cho đạo Phật, không để cho cái vị sư kia truyền bá đạo Phật ở gì, ở làng của mình được, ở bản của mình được, cho nên là tìm mọi cách để ngăn cản. À, thì cái vị lý trưởng là người có trí tuệ, cho nên á, nghe vị sư kia, nghe vị hòa thượng kia thuyết pháp cho nghe thấy rất là tin, nhưng bây giờ không biết làm kiểu nào để cho cái mấy ông thầy mo, mấy ông thầy cúng ở trong cái bản mình là gì, nó có thể chấp nhận được. Mà nếu chúng ta bây giờ chống lại cái mấy ông thầy cúng ở trong bản, trong làng thì cũng không được. Không biết là cái vị hòa thượng kia đạo hạnh thế nào, nghe nói thì là rất là ổn rồi, nghe nói về đạo đức, về nhân quả, về cái lời thuyết pháp của ngài thì nghe rất là ưng rồi, là xuôi rồi, tin rồi, nhưng mà không biết là đạo hạnh thế nào, nó có thực tế đạo Phật có làm được cái như việc như thế không, như lời của thầy nói không. Bên này thì mấy ông thầy cúng cứ đến ép là trưởng bản là phải đuổi cái ông sư kia đi, đuổi ông hòa thượng kia đi. Đó. Thì bây giờ thì cái vị trưởng bản kia mới nghĩ là không biết tìm cách nào mà đuổi. Ngồi nói chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp, không biết cách nào mà đuổi bằng cách nào. Mà không đuổi cũng không được, đuổi thì không biết đuổi bằng cách nào. Vì thực sự trong lòng của vị đấy thì cũng rất là tín kính cái vị sư kia. Cho nên ạ, thì đang băn khoăn như vậy thì mấy cái ông thầy cúng nó đến là nó hiến kế, nó bảo rằng á, ông hòa thượng kia là ông gì, nó bàn trước với nhau là ông ấy giảng về đạo đức, về nhân quả, về sự tái sinh, về lòng từ bi, về gì? Việc không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Thì nó hiến kế cho mấy ông thầy cúng, hiến kế cho ông trưởng bản kia, nói gì? Vậy thì già làng hãy gì? Hãy làm một cái bữa gì? Cái bữa tiệc để thiết đãi cái vị hòa thượng kia. Làm đúng theo cái nghi thức là gì? Đón khách quý nhất của làng chúng ta. Mà cái nghi thức đón khách quý nhất của làng chúng ta đó là phải gì ạ? Phải giết thịt chó, giết thịt gà và giết thịt lợn, để giết lợn, giết gà, giết chó để mà làm gì? Làm cỗ đãi gì? Cỗ đãi khách quý, thậm chí giết cả trâu, cả bò, cả dê để làm cỗ để đãi cả làng và đãi khách quý. Vị trưởng bản kia này nghe thì cũng đúng. Cho nên là làm một cái đãi một cái bữa, mấy ông thầy kia là bảo là, mấy ông thầy cúng kia bảo là trưởng bản cứ làm đi, xong đãi chúng tôi ở trong thì ở trong nhà sau, chúng tôi xong rồi ăn uống với nhau, xong rồi no say rồi xem vị ấy nói như thế nào. Nghe vị ấy nói như thế nào chúng tôi mới gì, mới bàn tiếp với trưởng bản có nên giữ cái ông sư đó ở lại bản mình để chuyển pháp hay không, truyền Phật pháp hay không, hay là gì, hay là đuổi ông ấy đi. Mấy ông thầy cúng này ông bàn sẵn rồi, ông sư hôm trước ông thuyết về đạo đức, về nhân quả, về lòng từ bi, nay mà nếu mà làm gì, làm cái cỗ đãi khách quý ở trên thì bản mượn ngược các thì thường họ giết lợn, giết chó, giết gà, giết thậm chí giết cả trâu, cả bò, cả dê để làm cỗ đãi cả dân cả bản, đãi cái vị hòa thượng đó, đồng thời giã đãi cả dân cả làng cả bản nữa. Đó, vì trưởng bản mà. Nếu mà không ăn đó, cái vị thầy kia mà không ăn đó có nghĩa là gì? Phạm một cái tội gì? Coi thường cái sự tôn trọng của trưởng bản, có cái hay gọi là khinh dân khinh làng, cho nên không ăn, lấy cớ gì đuổi đi. Mấy ông thầy cúng bàn rồi, nếu ông không ăn thì lấy cái cớ là gì? Ông coi thường già làng trưởng bản của chúng ta, coi thường cái tập tục gì hiếu khách của chúng ta. Ông mà coi thường cái tập tục hiếu khách của chúng ta thì đương nhiên là gì? Lấy cớ là đuổi đi thôi, ngon lành. Đó, chúng ta thấy không ăn thì cũng lấy cớ gì đuổi đi, mà ăn thì cũng không lấy cớ là gì? Mới hôm qua ông thuyết về nhân quả, thuyết về lòng từ bi, nay ông này gì? Ông lại ăn thịt uống rượu, như vậy là phạm giới rồi. Mà ông phạm giới có nghĩa là ông không quản giữ đủ, tròn đủ giới luật của là đệ tử của Phật như ông đã giảng hôm qua nữa, thì ông cũng không xứng đáng, không xứng đáng là người có đạo đức. Ông nói gì? Nói không đi đôi với làm, tức là lời nói và việc làm không hòa đồng được với nhau. Cho nên cũng lấy cớ đó để đuổi đi. Có nghĩa là ăn cũng bị đuổi, mà không ăn cũng bị đuổi. Chúng ta thấy nếu mà vào chúng ta, xin lỗi các người, vào tôi thì chắc chắn là tôi bị đuổi rồi. Vì tôi không ăn, tôi sẽ không ăn. Nhưng không ăn thì tôi cũng sẽ bị đuổi. nhưng còn với cái vị hòa thượng đó, các vị biết thế nào? Vị đó ở lại vẫn vui vẻ, vẫn nhận lời ở lại, vẫn nhận lời lại bình thường. Cho nên đến khi mà cơm cá rượu thịt dọn lên, ngài vẫn ngồi vào mâm bình thường. Chúc rượu thì ngài bảo là gì? Bảo là thưa với trưởng bản, trong giới luật của Đức Phật là gì? Không cho uống rượu. Cho nên tôi xin lấy gì? Lấy nước để gì? Để dâng làm gì? Để giả làm rượu, coi như là gì? Là tỏ tấm lòng thành của tôi, lấy nước trắng để cục cạm ly, cục ly với các ông, đúng không? Đó là để tỏ lòng thành. Tôi không coi thường các ông, như đây giới luật của Đức Phật là không cho ông tôi uống rượu. Cho nên gì? Tôi không thể dùng rượu để chạm ly với các ông, cho nên tôi gì? Tôi xin dùng nước trắng. Nước trắng tức là tượng trưng cho gì? Cho cái tâm thanh tịnh của gì? Của tôi để cụm ly với các ông. Đấy, chúng ta thấy không? Ngài cũng rất là gì? Rất là khéo. Tôi nhớ rồi, nói đây nhớ rồi, cái quyển sách chính là quyển sách Thiền Uyển Tập Anh. Các vị về tìm đọc cái sách Thiền Uyển Tập Anh. Nhưng mà họ giảng thì viết trong đó thì ngắn thôi. Sau này đọc, chúng tôi đọc thấy cái quyển giảng về các vị thiền sư đó thì thấy nói rộng hơn. Đó, thì vị hòa thượng kia dùng cái nước trắng để chạm ly với ông già làng, trưởng bản, với người dân. ở nơi đó. Bắt đầu khi mà ông già làng thì lấy đũa và mời gắp thức ăn cho gì cho vị hòa thượng kia, thì vị hòa thượng kia liền lấy tay lại che bát và bảo rằng thưa ngài là gì, ở trong giới luật của Đức Phật có nói về lòng từ bi không sát sinh, người xuất gia tu đạo như chúng tôi phải dùng lòng từ bi để hóa độ chúng sinh, cho nên không được ăn thịt chúng sinh, vì vậy mà mong ngài gì ngài hoan hỷ cho. Ông trưởng bản thì nghe mấy ông thầy cúng nói từ hôm trước rồi, bảo ngài phải ép bằng được ông ấy ăn, nếu ông không ăn tức là ông coi thường thì cái luật miễn khách quý khách ở địa phương mình, cho nên là cố nải đi nải lại bằng được. Nói đến vài lần rồi thì vị hòa thượng kia mới ngại bảo rằng ăn đấy, thì thực tế thì tôi thì đã bao nhiêu năm xuất gia không ăn rồi, cho nên bây giờ ăn và chỉ sợ là đau bụng, cho nên thì không thể ăn được, ăn và sợ và đau bụng và đi ngoài không thể ăn được. Thế cái vị trưởng bản kia thì sẵn mồm sẵn miệng thì nói là gì, là thôi thầy cứ ăn đi, ăn thử một bữa thì không sao đâu. Thầy bảo thôi nói thật mà, người xuất gia không có nói dối, tôi ăn vào một cái tôi biết là gì, tôi chưa ăn bao giờ nhưng tôi biết ăn vào tôi sẽ bị đau bụng, vì bao nhiêu năm nay tôi không ăn rồi, bây giờ ăn lại sẽ bị đau bụng. Thế cái vị trưởng bản kia nhanh mồm nhanh miệng nói là gì, thôi thầy cứ ăn đi, nếu đau bụng gì tôi sẽ đau thay cho, tôi chịu thay cho. Đó, thế nghe nói như vậy, chỉ cần nghe nói như vậy thôi, cho vị hòa thượng nói là ngài nói thật chứ, bảo tôi nói thật, tôi không nói dối, tôi không nói dối, ông trưởng bản nói vậy. Và ngài bảo vậy thì nếu mà bắt buộc phải ăn thì tôi sẽ ăn, nhưng mà khi đau bụng ngài phải giữ lời hứa là gì, ngài sẽ đau bụng thay cho tôi. Ông trưởng bản mà nghĩ thoáng qua trong đầu là gì, làm gì có chuyện ông ấy ăn mà mình lại đau bụng thay, cho nên là gì, gặt được rồi, hòa thượng cứ ăn đi, nếu mà hòa thượng mà đau gì thì tôi chịu đau cho. Cho nên là hòa thượng gì cứ thế là chén thôi. Ăn được một lúc chuẩn bị tàn mâm cơm một cái thì bắt đầu hòa thượng nói, tôi ngày sờ sờ vào bụng nói này, hôm nay ăn no quá bây giờ lại cảm thấy đang lâm dâm đau bụng thế này. Thế hòa thượng mới bảo là gì ạ, xin là gì? Ông trưởng bản, ông trưởng bản là dạ bạch hòa thượng, thế thưa hòa thượng thì bảo là thôi tôi đang đau bụng rồi, ông giữ lời hứa đau bụng thay cho tôi đi. Vậy là gì? Ông trưởng bản bắt đầu thấy bụng mình lâm dâm đau và càng ngày càng quặn đau, và đau gì, đau như là có gì cái gì ở trong bụng là nó cào nó cấu nó cắn nó xé vậy, lăn lăn lộn lộn đến gì đến toát cả mồ hôi và kêu la thảm thiết. Mấy cái ông thầy cúng ở trong đằng trong ấy, lúc đó mới ùa ra để ôm lấy ông trưởng bản của mình, và tất cả đều biết được rằng vị hòa thượng này không phải là một vị hòa thượng gì bình thường như những vị hòa thượng khác, mà chắc chắn sẽ là một vị cao tăng đắc đạo. Cho nên ông mới bảo là gì, đang đau bụng ông ấy đang đau, ông bảo ông đang kêu đang đau, bây giờ ông bảo ông trưởng bản đau giữ lời hứa để đau đi, thế ông trưởng bản gì liền là đau, chắc chắn là người gì có thần lực có thần thông, cho nên liền ở trong phòng kín ở đằng trong để núp đằng sau để trực để ra để ăn là cũng đuổi, mà không ăn cũng đuổi đó, không ăn thì bảo là coi thường, ăn thì bảo là phạm giới, đều có cớ để đuổi. Nhưng nay ông ấy ăn, nhưng mà ông ấy bảo ông kia đau, thì ông kia đau thật, thì tất cả đều ra để quỳ xuống để sám hối. Sau một cái việc hy hữu nữa đó là gì, hòa thượng bảo múc chậu nước to ra đây, múc mấy chậu nước ra đây, hòa thượng thì nôn vào mấy chậu nước, chậu nước thì cho cá nó gì, trong bữa đó có cả cá đánh ở dưới ao lên để thịt để ăn, thì cá thì bơi tung tăng ở trong chậu nước, còn á mửa ra đất thì con chó con gà con lợn thì nó kêu ủn ỉn và thì nó chạy long tong ở dưới đất, con chó cũng vậy, quả con gà cũng vậy, chúng ta thấy không? Đó, Việt Nam chúng ta cũng có gì những vị cao tăng đắc đạo đi hành đạo ở phương xa, ở nơi dân tộc, ở nơi vùng sâu vùng xa, bước đầu nó khó khăn như thế, các ngài cũng phải gì thể hiện cái thần lực của thần thông của mình mới có thể độ được chúng sinh cang cường, khó độ như thế đó. Và ngày xưa Ngài Liên Hoa Sinh và các vị tổ sư của Ấn Độ đi sang Tây Tạng truyền pháp cũng phải thi đấu thần thông với Đạo Bon. Ở Tây Tạng nó có một cái tôn giáo gọi là Đạo Bon. Họ chuyên tu ở trên gì? Trên núi cao. Họ cũng có thần thông. Thậm chí họ bay đi từ đỉnh núi lại này sang đỉnh núi kia. Ở trên dãy núi Himalaya là chuyện bình thường. Họ thì hiện thi triển các khai triển triển khai các thần thông đó. Như trong kinh Phật nói có thể gì? Đi trên hư không, độn thổ dưới đất, đi vào đất như đi gì? Như đi trên không, đi ở dưới nước thì họ xuống sông thì sông có thể gì? Tách rẽ nước ra để họ đi. Đi dưới nước như đi gì? Như đi trên đất, đi trên không như đi dưới đất. Trên mình thì hiện ra lửa, hoặc dưới mình hiện ra lửa, trên mình hiện ra nước, hoặc là trên mình hiện ra lửa, dưới mình hiện ra nước, vân vân đó. Các vị tu tập theo cái Đạo Bon cũng có những vị có những cái thần thông diệu dụng như vậy. Cho nên khi các tổ ở Ấn Độ, đặc biệt Ngài Liên Hoa Sinh sang Tây Tạng truyền pháp, Ngài cũng phải gì? Thi đấu với Đạo Bon, và Ngài thắng cái gì? Thần thông của Đạo Bon. Lúc đó Ngài mới có chỗ để gì? Có chỗ để truyền pháp đó các quý vị. Không phải đơn giản đâu. Đấy. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy là cái việc nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đều có gì? Có cái công được, có được cái công đức thù thắng vi diệu mà chúng ta chẳng thể dùng ý nghĩ lời nói tầm thường của thế tục chúng ta mà có thể diễn tả, có thể suy nghĩ hết được. Thôi hôm nay thì thời gian đã hết, thì ngày mai chúng ta học vào tiếp cái phần trường hàm chính văn của bài khai thị số 5 này. Hôm nay chúng ta xin được nghỉ ở đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.